Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 2020. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Bên vai bờ có chị Hương Nguyễn ở Nam Cali, chị Lý Tân Mo ở Washington DC, chị Hương ở Việt Nam, chị Thấm ở Maryland, chị Thúy Hoa ở Bắc Cali. Bên này có chị An ở Minnesota, anh Thư ở Houston, Cẩm Tú Hawaii, Nguyệt ở Canada, gia đình anh Tươi ở Nam Cali, Hồng Đức ở Hà Nội, Edina Trâm ở Na Uy, Edith Nguyễn ở Bỉ Quốc, Giang Thanh ở Kon Tum, anh Giảng ở Việt Nam, chị Nguyệt ở Paris, chị Hoa Hà Nội, chị Hoa Philadelphia, Hồng Đức Bảo Khanh ở Nam Cali, Huệ Hồng Anh ở Bắc Cali, Kim Anh ở Nam Cali, chị Nga ở Sóc Trăng, anh Bích ở Hà Tĩnh, Phương Philip Nguyễn ở Bắc Cali, Bình Minh Nam Cali, Phượng Nguyễn ở Biên Hòa, Thanh Bình ở Sóc Trăng, Thảo ở Utah, Thúy Nga, chị Thúy Nga ở Hà Nội, Thúy Phượng ở Sài Gòn, Đức Thiện ở Vĩnh Phúc, anh Vinh ở Las Vegas, chị Yến Lê ở Nam Cali. Trước khi bắt đầu chương trình trao đổi tu học về mục B8, xin mời Eli có những câu hỏi nào của bạn đạo đặt lên, xin mời Eli trả lời giùm.
Dạ, em chào mọi người. Hôm nay em có một số câu hỏi. Đặt cho một câu hỏi thứ nhất ha. Nhân nhân giai thành Phật là sao?
cái này bạn đạo trả lời được á.
Cái này em nghĩ nhiều người biết á.
Rồi xem ai xung phong đi. Câu này dễ mà, ai xung phong trả lời đi.
Ok, em xin xung phong. Cái này thì thầy hay nói là nhân nhân giai thành Phật là ai cũng thành Phật á. Chúng sanh thành Phật, nếu mình tu thì mình cũng sẽ được đắc quả.
Đúng rồi. Này, bây giờ cho nghe đăng ha. Có chút xíu rồi nên cho nghe đăng.
Nhiều người nói tôi cần tu, tôi dậy tôi cũng sống, tôi cũng tiến được. Họ tưởng làm tu, không tu thì làm cu lý định than khổ. Còn ở thế gian thì học, đi làm giám đốc. Thấy không? Ta làm giám đốc thì như là phải khổ lắm, người ta mới làm được. Còn mình muốn sướng thì phải tu, mình muốn sướng, không ai cho mình đâu. Mình tu ở trong cái lợi dụng đó, tôi gặp Phật, Phật độ, cái đó là ba xạo, phải người tu đó. Thấy không? Động người ta như thế nào để mình học trở lại một con người, nhưng mà toàn chuyện đó hay bị ngu gì đó, mình mới là người đi tầm đạo là khi ảnh hưởng trở lại với sự quân mình sẵn có của chúng mình. Mọi người chúng ta đều có sự không định, chúng ta Phật cái nguyên nhân cái thành Phật đâu có phải ông Phật quan trọng đâu, ai cũng là Phật, không chỉ rửa, không chỉ bài, không chỉ chùi, không chỉ đánh bóng, làm sao mà tốt được. Tôi học chứ. Hồi trước ông Phật cũng thành công, ông tại gia đọc trẻ ông mới thành công. Nó dễ dựng thành công sao? Thấy không? Sự nghiệp tại thế gian chúng ta cũng tại gia đọc trẻ với con sự. Thấy không?
Đó, như Phật đã nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Là hành mới có, đâu phải đi không mà yêu cầu Phật Phật đó. Đó, nên thế gian người ta mới lẫn giả thành chân, người ta làm thành những Phật để trong chùa. Để mọi người đi cúng bái, cúng bái sự nghiêm trang. Thì chúng ta tưởng gì đó là vị Phật tâm, thì tâm chúng ta có thể giữ được Phật. Vì dũng tâm mới thấy được Phật, mà dũng trí không bao giờ thấy được Phật. Lấy lý chỉ biết chê khen thôi. Chúng ta bước vào chùa ta nhìn vị đó là một Phật, một vị Phật thật. Tự nhiên cái tâm chúng ta lĩnh hội là một cái chùa gì nào cũng thành tâm nghĩ đó là một vị Phật đang độ chúng sanh. Đó là sự tương đương tương lặng của Ngài để chế ngự tất cả những sự đông loạn của chúng sanh. Những hình phạt khi đâu đó chúng ta nên kính phục tác giả đã làm những cái hành hạ đó để độ tha tội thế. Mà tha nhân biết được cái tâm là tránh những tâm rồi bước vào chùa thì cái tâm sẽ trở nên thanh. Mà chúng ta có tâm ở trong căn nhà này, chúng ta thì mất ở nên tư
duy
và thương yêu tất cả mọi người.
Dạ, trả lời câu này rồi ha. Như tôi đã nói đó, ai cũng có thể thành Phật, nhưng hành mới thành được, không hành không được. Rồi, Em nói thêm ha, cái câu thứ hai trong cái cuốn Kinh A Di Đà có nói cái câu đố ai biết lão là ai, vì phạm thiên nhang phải bị đày. Thiên nhang ở đây là cái gì? Có ai hiểu chữ thiên nhang ở đây là cái gì?
Là trời chị.
Cái gì? Ô, trời.
Anh Tươi nói đi.
Là gì Tươi?
Nhân loại đó. Rồi.
Tươi mở mic đi, mở micro đi.
Là thiên đình đó. Phẩm là lục trời.
Còn có ai có gì khác không? Cái em cũng nghĩ giống anh Tươi vậy đó. Em cũng không nghĩ giống Tươi vậy đó. Thì tại vì không có câu trả lời, nhưng mà trong cái từ điển Hán Việt ngày xưa thì có dịch thiên nhang á là cái mặt của ông trời, có nghĩa là cái sự uy nghi, cái danh dự của ông trời. Ha, còn có thêm cái nghĩa khác là trời cho, có nghĩa là ông Tư ông phạm cái thiên nhang cho nên ông mới bị đại, phạm cái luật trời, phạm cái chuyện uy nghi của ông trời, có nghĩa là cái gì ông thờ trời cho ông, cho cái chuyện làm mà ông làm không có thành thì cái đó ông phạm, cho nên ông ra mới bị đại xuống thế gian này đó. Và cái chuyện này đó
có nghĩa là làm mất mặt ông trời hay chị?
À, mất mặt.
Giống như sự uy nghi á, cái uy nghi của ông trời mà đưa ra vậy rồi làm giống như mình nói thế gian là mất mặt.
Cái mặt của ông trời nhan là cái mặt.
Nhan là nhan sắc, là mặt.
À, nhan là cái mặt đó, thiên là trời. Thiên nhan là
quá rồi ha.
Thiên nhan là mất mặt của ông trời á.
Có ai biết ông Tư phạm về lỗi gì không?
Phạm lỗi gì?
Làm bể cái chén ngọc mà, phải không chị?
Ai vậy? Ai nói vậy?
Tú nói đó.
Đúng rồi. Anh tôi biết. Em có nói rồi, em có nói rồi.
Là, ừ rồi. Làm cái con tử rồi. Con nữ con gà.
Làm có ai nhớ ông Tư phạm gì không?
Ông Tư được có nhiệm vụ làm chuyện gì?
Ông Tư là cởi rồng.
Đúng rồi, rồi gì nữa?
Rồi chắc chờ hành xăm bị phạt.
em nhớ là một lần ngủ quên, không đi tưới nước gì đấy.
Tại vì ông Tư á là có nhiệm vụ mà cưỡi rồng làm gió, làm sấm, làm chớp mà làm trễ nải, cho nên mới bị đọa ha. Em nhớ ông Tư tên gì không?
Tư tên gì?
Ông Tư tên gì? Lúc ông Tư ở trên trời á, ông Tư tên gì?
Vào thời đó.
Cái thời đó đó, lúc ông Tư ở trên trời á. Cam Lâm Bủ Hiệu á.
Cam Lâm gì?
Hình như Cam Lâm Bủ Hiệu là cái hiệu á, cái chức vụ là tên là Cam Lâm. Thì cái có người em là Cam Chu á. Thì lúc mà hai người này làm mưa làm gió, làm sấm làm chớp trễ nải cho nên bị phạt, khi đó ông Tư ông bị đẩy xuống á, là xuống núi Kỳ Lam, nhớ là vậy, là núi Kỳ Lam là ban đầu em nghĩ là Trung Thiên, nhưng mà không phải, là giáp giới Trung Thiên. Khi đó ông Tư mới gặp ai, Hương Cô Ni á, Ni Cô Hương, Hương Cô Ni, không biết chữ nào đúng à. Thì khi đó thì ông trời mới đài xuống, thì đi làm một con, được làm mà hình là hình mặt cái mặt người, mặt mũi giống người, nhưng mà mình là mình thú, gọi là biểu xào thiền sư. Rồi nói thêm chút xíu chỗ này, tại vì hôm trước có nói mà có người nói là không có đúng, là biểu xào thiền sư cũng như những con thú mà lên trên trời là tu như thế nào. Tại vì Tú có nghe, là tất cả mọi người được có nghe là ông thầy nói là có con chim yến giảng đạo nè, rồi có trong thiên đàng vô ký có con cá vàng, con tôm vàng ở cung của kim mẫu cũng có giảng đạo, thì mấy con nó làm sao mà giảng đạo được, thầy hiểu như thế nào, làm sao mình hiểu, có ai nghe không? Cái này có đưa lên rồi luôn nha, nếu mà ai chịu khó theo dõi sư đạo vô gì là trong đó có nói hết. Nhớ không mình nha,
không chỉ cho luôn cái
mình
em chưa có nghe, để cho cái em nghe.
Rồi con chim yến á nó giảng đạo ở vườn qua, ở phía sau vườn Quán Thế Âm Bồ Tát á, thì á, theo anh đó hỏi thì cái tiếng nói thầy nói là người Việt thì nghe theo cái tiếng Việt ha, nhưng mà khi lên tới tung vua kim mẫu á, thì tất cả những cái đó là bằng vàng, là bằng ánh sáng không à,
họ cũng giảng, nhưng mà khi lên tới cung kim mẫu là nó lên tới hư không rồi, cho nên cái giảng nó khác rồi, nên là cái điển bằng cái hào quang rồi, cái giảng cũng khác. Còn ở dưới chỗ cung của ở Bồng Lai thì cái tiếng của con đó thì giảng theo cái người đó, cái tiếng nước đó thì sẽ hiểu theo cái giọng nói đó ha. Và nhớ là khi những cái con vật mà lên trên trời á, tại sao vẫn còn hình hài của con vật mà không phải là hình người hay gì đấy, tại vì cái đó là do cái trình độ tiến hóa. Khi mà nó thành Phật thì khi thành Phật thì cái nguyên thủy nó phải như vậy, nó trở về với cái nguyên thủy đó, trở về cái giới đó. Là tại vì từ cái con cá hay là con tôm hay là con nai hay là con chim yến, từ ở dưới đúng đã là cái chim yến, khi nó tu lên á thì lên trên đó nó vẫn là hình hài đó, cho nên mình nó có cái trình độ, có nghĩa là nhìn có người á. Cho nên thầy mới nói là thể xác là rất quan trọng, tại vì quý cái thể xác, là khi cái con người mà đi lên á thì cái thể xác nó vẫn là con người. Khi lên trên cao á, trên hư không hoặc là Phật giới á, thì đó là những ánh sáng á. Thì khi mà nhập định á thì cái con người vẫn là tỏa ra là ánh sáng của con người. Còn khi con cá, con tôm, con cá con tôm hay là con chim yến, khi mà nó nhập định á, hay là tiểu thừa thiền sư mà khi nhập định á thì cũng hóa thành con người, mà khi nhập định nó là hóa thành người nha, chứ không phải là lúc giảng đạo là người, lúc giảng đạo vẫn là cái hình hài con thú, cho nên nó có sự phân biệt. Ở dưới cái cõi tiên thì vẫn có sự phân biệt, con gì nó ra con đó. Cho nên tại sao nói là con thú tu không được, vẫn tu được, nó vẫn lên tới trên đó được, nhưng mà hình hài nó vẫn như vậy. Khi nó nhập định nó mới là tỏa cái hào quang nó ra, thì khi đó nó không còn cái xác của con thú nữa, mà là một cái hình hài của một cái bóng sáng, ánh sáng. Cho nên cái sự khác biệt, cho nên thầy mới nói hoài cái xác là rất là quý là như vậy. Rồi, em tiếp tục ha. Bây giờ em muốn hỏi có ai nghe cái chữ Bổ Dĩ Kinh A Di Đà chưa? Có ai nghe không? Bổ Dĩ Kinh A Di Đà.
Im lặng là không mà chị, nói đi chị.
Ha, Bổ Dĩ là không có đúng, chữ đúng của nó là Bổ Di. Bổ Di Kinh A Di Đà có nghĩa là cái bổ túc, bổ sung thêm, những cái gì mà muốn nói thêm thì gọi là Bổ Di chứ không phải Bổ Dĩ. Trên có người á khi nhìn sơ qua cuốn Kinh A Di Đà nói tại sao là cái chữ Bổ Dĩ? Cái Bổ Di mà không phải là Bổ Dĩ, thật sự Bổ Dĩ nó không có trong từ điển. Khi mà muốn
cái cuốn Kinh A Di Đà nó nhiều chữ nó lạ lắm, cho nên nhiều bạn đạo đọc sơ qua nghĩ là nó sai, tại vì hồi đó giờ chưa biết cái chữ đó. Cũng như là sáng này học trong khóa cũng có bạn đạo nói là tua cái gì đó, tua gắn chí đó. Ông nói tua là trật, là tu mới là đúng, không phải là tua, nhưng mà tại vì không hiểu cái chữ tua là cái gì, thành ra nó nhiều cái chữ mà bạn đạo bây giờ cái thời của mình đây nè, cái nhiều người đọc cũng không hiểu nữa, tại cái chữ nó không có thông dụng, cái chữ Hán Việt hồi xưa đó, không có thông dụng, thành ra nhiều khi họ cũng không hiểu nữa.
Dạ. Cho nên muốn kết luận một cái đó,
tua là nó tỏa ra cũng như ánh sáng vậy, kêu là tua. Trong từ điển nó ghi vậy, từ điển mà từ điển xưa Hán Việt mới có nha, từ điển bây giờ nó cũng hết rồi.
Cho nên những cái từ của ông Tư á, mình muốn kết luận á là phải coi lại trong Hán Việt nó có hay không, và giải thích như thế nào mình mới nói nó đúng hay sai, chứ mình vừa liếc qua cái mình nói ơ cái đó sai, cái đó là không đúng.
Tại mình tưởng mình biết hết, tại mình tưởng mình biết hết, nhưng mà thiệt ra cái đó là tại vì do cái sự không biết của mình á, thì mình tưởng nó sai, do thiệt ra nó không có sai, tại vì mình kiểm lại á, thì mình thấy nó không có sai. Mà mấy cuốn từ điển này nó cũng xưa lắm, mà thời mấy ông cha mà người Pháp qua Việt Nam họ mới gom góp lại, có những cái cuốn từ điển Hán Việt mà nó đầy đủ vậy.
Rồi cái từ điển Hán Việt riêng đó nó cũng không nhiều lắm. Rồi tiếp tục ha. Có một câu hỏi, duyên nghiệp của con cái cha mẹ, sự bất hòa giữa con cái và cha mẹ là ra làm sao, rồi giải quyết như thế nào? Cái này cũng có đã đưa lên rồi, nhưng mà có ai có ý kiến nhiều không? Cái này cũng dễ nè. Có ai có ý kiến nhiều không?
Thôi chị nhắc lại chị, em tưởng chị trả lời luôn, không để lại cái nữa.
Duyên nghiệp thì do cha mẹ thì cũng là do cái tiền kiếp của mình thôi, mình vay mà, mình đang vay thì mình phải trả. Cũng những cái câu chuyện mà thầy cũng có kể đó, có những câu chuyện như là tại sao là cha con với nhau, là có hai người ở đó những kiếp trước đó, thì có những cái ân oán với nhau, ví dụ như người cha bây giờ là nợ của người con ngày trước, tại vì trả cho cả một kiếp rồi. Một cái anh đó anh nợ của ông này tới 50 đồng, thì nói thôi bây giờ kiếp sau lên làm trâu làm bò, còn anh kia nợ tới 100 đồng thấy nhiều quá thôi đi làm cha. Ông này hỏi tại sao mình lên làm cha, tao kiếp sau làm cha là sướng hơn, nhưng không phải, làm cha là khổ hơn chứ, cả một kiếp người lận phải nuôi người con, có vợ rồi nó khi nó có con cũng khổ lắm, Cho nên cái duyên nghiệp con cái là cả một cái căn cơ của nó, cả một cái sự va chạm giữa vợ và chồng cũng như cha và mẹ. Có khi kiếp này mình là vợ thì kiếp trước nó là mẹ. Cái đó có. Cái này rất là nhiều trong cái luân hồi du ký á, cũng có thấy rất là nhiều nha. Có khi kiếp trước á là nhiều khi á, những cái kiếp trước á là mình có những cái ân nợ với nhau thì phải trả để học cái bài thương, để kết lại học lại cái bài thương. Tại vì kiếp trước mình có ân oán thì kiếp này mình phải trả bài thương. Cho nên có những cái cuộc tình hay là những cái cặp vợ chồng á rất là khổ. Có những cái mình phải chịu chấp nhận những cái hoàn cảnh như vậy thì mình hiểu được cái đó là mình phải trả cái nghiệp của mình, thì mình sẽ có những cái chuyện ở trong cái quá trình mình sống với nhau là có sự bất hòa, cái đó là bắt buộc giữa cha và mẹ, giữa hai vợ chồng, giữa con cái với cha mẹ. Cái đó là có sự bất hòa là do cái sự vay trả của tiền kiếp để cho kiếp này trở lại học cái sự thương yêu thôi. Chứ không có gì khác, ông trời cũng cho học mà. Để em rước về cho cả hai người hoặc là bốn người hoặc là năm người. Và nhớ là cái luật trời có nha. Ai xuống đây mang theo bao nhiêu người có, chứ không có chế được nha. Cái này không có chế. Không thể mình nói tôi xuống đây tôi muốn hai đứa con, ba đứa con. Không phải. Rồi là ông thầy nói cho tôi thêm đứa nữa. Tức là nói riêng cho mình, chứ không phải nói cho tất cả mọi người. Ai xuống đây mang bao nhiêu người xuống, em đưa lên bao nhiêu người xuống có hết. Có luật hết, không có chế được cái này nha. Cái này nói cho riêng mình thì được, cái nói cho mọi người là không có đúng nha. Nói cái này. Rồi, cái thêm một cái nữa là em sẽ cho nghe cái clip này để nói về cái duyên nghiệp ha. Tại cái duyên nghiệp em làm rồi thì sẽ có thể qua rồi khoảng hết. Nhưng mà em cho thêm cái này cũng hay lắm.
Một giai đoạn. Một giai đoạn hơn. Duyên để cho nó tiên ngộ. Cho nên bây giờ mình ngồi đây để tưởng là tôi ở qua địa cầu này. Chứ nó ở nhiều quá địa cầu khác thôi. Thì bây giờ tôi mới được cơ hội ở đây tôi ngộ. Mà tại sao cánh đóng người ta không nói chuyện mà tôi thích nói chuyện với người này. Phải không? Mà tôi đúng như ngày bây giờ để nó hồi đã bạc nhau để nó học tu. Bây giờ nó tôi ngộ là tiếp tục bàn mặt như nhau. Đi trong cái xích đó. Phải không? Rồi nó hết rồi nó phải đi qua biên giới. Thôi thế. Khối này hết nó đi qua khối khác cho nó học hoài tiến hóa là vậy. Nó phải qua khối khác.
Mình không có tạo duyên với cái khối khác mà thay qua cái khối
không, nó phải có chứ, bởi vì trình độ nó đi lên thì nó qua khối khác tự nhiên thay qua khối khác. Thì nên thấy cho nó nhớ hay là nghe cho nó nhớ hoài trong thanh tâm đó. Cái đó là cái duyên của nó. Nó phải trao đổi giữa cái thần thức cho nó. Duyên là có nghiệp. Đừng phải là nó tư. Nó hay lắm. Cho nên bây giờ nó như mình đánh chết con rắn. Rắn trả thù. Phải không? Mà nó trả thù kiếp này nó không trả được. Cho nên nhiều người ngon lành bánh bao nhà cửa ngon lành mà ai chúng đập cho này. Tối như vậy. Ta đúng thời kỳ nó tìm ra được là nó đã được.
Cái khi nào cũng không có duyên mà có thật sự nghiệp gì.
Phải có duyên, không có duyên.
Phải cho nên trời đất xuất bài.
Phải có duyên. Bởi vì nó là trật tự của càng không vũ trụ, mà nếu cái duyên không có thì càng không vũ trụ loạn.
Làm sao con biết mình nợ anh em hay nợ vợ chồng mà lo trả? Chồng con nói, làm con người còn sống vui kiếp này, tốt hơn tu để lo cho kiếp sau. Con thấy trắng cảnh vợ chồng chỉ muốn tu một mình, con có tội hay không?
Cái luật nhân quả, thì bây giờ cái quả mà vợ chồng gây lộn, cũng cái nhân từ trước gieo tới bây giờ mới gây lộn, mới là thắc mắc, mới là nghịch nhau. Mà nếu cái nhân tốt mà nó không có nghịch nhau, nhân xấu nó mới nghịch nhau. Mà nghịch tới chi, Thượng Đế ông sắp hay lắm. Nghịch để hiểu và sửa và tiến. Chứ không phải nghịch để giết nhau đâu, nghịch sửa để tiến. Cho nhiều người có lỗi với nhau, rốt cuộc cuối cùng cũng phải ăn năn. Khi tu ăn năn sám hối muốn chuộc lại cái tội của chính mình. Và tới giờ phút lâm chung cũng muốn chuộc lại cái tội của chính mình đã đối xử với người thân không tốt. Có luật lệ hết. Luật lệ của Thượng Đế vĩ đại vô cùng. Từ một góc nào cũng lo cho chúng sanh. Học để tiến. Chứ không phải học để lùi.
Rồi, thầy có nói ha, có duyên thì mới có nghiệp. Vợ chồng là có cái nhân quả, có cái nhân tốt và nhân xấu ha. Thì chiều điều duy nhất thầy vẫn khuyên lúc nào mình cũng tu để mình ảnh hưởng tới người phối mẫu của mình, chứ không thể nào mình cứ bất hòa mà mình không có biết cách giải. Rồi hỏi làm giải làm sao, chỉ có tu thì nói cuối cùng vẫn là tu mới ảnh hưởng được cái người bên cạnh. Chứ mình nói bằng lý, thầy nói dụng lý là không tới đâu hết. Rồi đó là cái về duyên nghiệp ha. Rồi câu tiếp tiếp, hỏi thất tình lục dục là cái gì? Cái thất tình lục dục á, thì em nói luôn, thật sự cái đó là chữ ở ngoài đời người ta dùng. Chứ ông thầy không có lý giải hay là định nghĩa cái chữ thất tình lục dục, mà ông thầy nói rất nhiều về thất tình lục dục. Thì em nói cái những cái chữ nó giải như thế nào ở trên mạng ha, chứ không phải là của ông thầy mình giảng. Khi nào em tìm được cái clip nào mà thầy định nghĩa cái chữ thất tình lục dục, em sẽ đưa ha. Thất tình lục dục, thất tình là có hỷ, có nghĩa là mừng á. Nộ là giận dỗi á, giận hờn á. Ai là buồn. Lạc là vui. Ái là thương. Ố là ghét. Dục là muốn. Đó là cái thất tình. Còn cái lục dục thì gồm có sắc dục, hình mạo dục, oai nghi dục, ngôn ngữ âm thanh dục, tế hoạt dục, nhân tướng dục. Rồi dục thì nó cũng có thân dục, với lục dục là nó có nhãn dục, nhĩ dục, thị tỷ nhục, thiệt dục, thân dục, ý nhục. Những cái này là cái chữ của đời, cho nên em thấy hình như ông thầy ông không có định nghĩa. Em cũng chưa thấy cái clip nào mà thầy định nghĩa, thầy chỉ kêu mình là phải dứt khoát thất tình lục dục thôi, chứ thầy không có định nghĩa những cái chữ này. Rồi tiếp tục.
Cái câu... chị nói hơi lẹ quá, ghi không được. Lục dục là chị ghi nói tới 6 cái là
hả? Nữa. Tại cái đó... sắc dục, hình mạo dục, oai nghi dục, ngôn ngữ âm thanh dục, tế hoạt dục, nhân tướng dục. Những cái này chị sẽ gửi vô group, em đừng lo, tại vì cái đó là chủ đời nên dễ tìm. Rồi tiếp tục ha. Tiếp tục. Có cái câu này là giờ ly tâm. Giờ ly tâm em có đã nói rồi, thì em không biết anh mấy anh chị với Tú rồi có nhớ không? Giờ ly tâm có nhắc rồi á.
Giờ nào gọi là giờ ly tâm?
Giờ nào giờ ly tâm? Giờ ly tâm.
Giờ tí là giờ ly tâm.
Cái gì nữa?
Có mấy cái... Ở trong ngày nó có mấy cái giờ ly tâm?
Chắc 4 hả? 4 không?
Không, chỉ giờ tí thôi ạ. 1 giờ tí thôi.
Còn giờ nữa là giờ nào?
Chắc chưa?
Giờ nào?
Cô, ủa mình nói không nghe sao?
Nói đi chị, không nói đi nghe đó.
Nghe mà chị.
Có 4 là giờ tí rồi... là 12 giờ đêm rồi 6 giờ sáng, 12 giờ trưa với 6 giờ chiều.
Cái đó là tứ thời.
Tứ thời đó.
Chứ không phải là ly tâm.
Rồi, giờ nghe nha, giờ nghe nha. Nghe nhớ nha, tại vì cái này cũng nghe 3 lần rồi, nhớ nha.
Giờ ngủ là giờ ly tâm. Đạo mới có cái đặt. Giờ ngủ mới là giờ ly tâm. Cho nên các bạn thích khi thấy mình chơi. Giờ ly tâm, giờ trưa cũng giờ ly tâm, giờ ngọ giờ tí cũng là giờ ly tâm. Mấy bạn đi làm việc tới chiều nó bãi hoài cũng là giờ ly tâm. Nhưng mà khoảng chiều có cái kinh nghiệm. Ngủ không biết tại sao ngủ. Tới bây giờ cũng nói chuyện lắm. Các bạn ăn no, làm pháp luân, thiền, thấy nó khỏe, nó đừng ngủ, lăn lăn. Từ cái vật chất biến thành khí, khí biến thành sắc quẩn hơn, nó đi lên. Lần lần vô đạo. Thấy không? Rồi sau thiền rồi mình làm chứng minh, nó làm sạch. Nó làm sạch, nó đi ra ngoài rồi, không còn cái ngủ nữa. Nhưng mà vậy là còn ăn đồ là nó ngủ lại.
Thì con không ngủ mà con vẫn thấy khỏe.
Thấy khỏe, nó thanh lập rồi đâu. Ngủ không ngủ là làm cái gì? Theo đi thở ra, thở vô vậy cũng có gì đâu. Hít thở cho nó đã, nó đi hết thanh lập những cái thực phẩm rồi này kia nọ. Mà cái giờ ly tâm đó là cái giờ thật sự ngủ rất tỉnh, nhưng mà rất khỏe. Cho nên cái giờ kia mà các bạn thích đánh bài, chơi, nhậu, nhẹt, nhột, nó mệt chứ. Có cái giờ ly tâm nó lười đi. Và cho nên chúng ta mượn giờ khí, một khi ổn định, và ly tâm mượn cho nó mà sự khổ. Trở lại sự quân bình, sẵn cỡ của thành giới. Cho nên bạn làm khi mình rồi thì nó thấm rồi. Nó không có mệt, sáng đi làm tự nhiên cũng như đã ngủ rồi. Khi ngủ cũng hít vô thở ra, khò kè, có người ngáy khò kè hơn vô thở ra chứ có gì đâu. Mình thấy rõ không? mà làm chứng minh rồi không cần ngủ. Cho nên những bạn mà đi làm việc nửa đêm về công tác pháp hội cứ ngồi làm chứng minh một hồi rồi cứ làm việc, tiếp tục làm việc, ngồi hít thở vẫn tiếp tục làm việc, không mệt. Rồi cứ vẫn ăn vẫn làm, vẫn ăn vẫn làm, không mệt. Thử chơi có thể thử được. Có nhiều người ta thử, người ta chơi, người ta làm việc mấy ngày mới đêm, nhưng mà rồi người ta ngủ, người ta cứ hít thở 21 lần ra làm việc nữa, hít thở 21 lần tiếp tục ra làm việc nữa, mà nó cũng giải quyết được. Cho nên cái phương tư là phải đi nặng vào trong cái hồn. Cái hồn chúng ta có dự trụ, có dự ly. Cho nên chúng ta vô vi đã mượn cái trấn đó cho những người tu thanh tịnh mà tham thiền 3 giờ đồng hồ kể như 15 phút được ngộ tiếng như là. Cho nên cái mà thích đó là do mình đặt có công việc đặt chuyên mình. Nó phải được trong sạch, trong lành, nó thể phấn, không có. Ngày mai đi làm việc không có mệt. Như tôi chẳng hạn một đêm tóm tắt không có ngủ bao nhiêu giờ. Chỗ này nhắc, chỗ kia nhắc, chỗ nọ thấy nằm để trên mà lăn lóc. Tiếng có khi 45 phút là thức dậy. Khi giấc ngủ tôi không được liên tục mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà sức khỏe tôi cũng vẫn đầy đủ. Mà mỗi năm người ta còn nói là năm ngoái thấy ông cũng vậy, năm nay gặp lại ông thì cũng như vậy. Cũng chưa thấy ngài là ngày. Tại sao? Giờ mình đi thanh lọc mỗi ít. Mình biết tự thanh lọc, tự dọn điều gọt rửa trong nội tâm nội tâm. Và trao đổi cái thanh khí hợp thờ của trời đất. Vì tôi tới địa phương này tôi phải làm chứng minh cho nó đầy đủ, cho nó hòa cảm với cái thời tiết này. Thì con người tôi nghĩ dễ chịu. Và tôi qua bên kia tôi phải làm một lần nữa để cho nó hợp thờ, con người nó phải mạnh. Chúng ta sống nhờ khí. Mà cái khí ta chúng ta được điều hòa thì tự nhiên nhẹ nhàng, không có gì đâu. Cho nên cái đó không phải là mất ngủ, nhưng mà phải mạnh. Cứ làm như vậy, không cần ngủ cũng không mạnh.
Tóm tắt lại cái giờ ly tâm.
Rồi giờ ngủ, giờ khuya là giờ ly tâm. Giờ trưa, giờ ngọ, giờ tí là giờ ly tâm. Giờ chiều khi mình đi làm việc về oải oải, ế oải cũng là giờ ly tâm. Chiều em biết có phải 6 giờ không, nghe chị Hồng, có thể. Nhưng mà không có nói ở đây mấy giờ. Rồi sau đó thầy nói cái hồn mình có giờ trụ và giờ ly. Thì mình mượn cái giờ ly tâm đó để mình xuất hồn. Nhưng mà đó không có phải là giờ ly tán. Em chưa có nghe giờ nào mà giờ ly tán hết. Cho nên khi nghe băng thầy phải nhớ kỹ là thầy nói cái gì, ở chỗ nào và mấy phút, phút nào và cái thời điểm là cái băng nào thì mới đúng là cái người nói đúng hay là sai. Tại vì thầy nói á, mà thầy nói rất là nhiều mà mình nghe không có đúng thì mình định nghĩa trật tiền. Giờ ly tâm không phải là giờ ly tán.
Nhiều khi nghe cái này ghép qua cái kia.
Đó đúng rồi đó.
Thành ra mình nhớ lộn á, mình nhớ không có chính xác á, mình làm mình lấy chỗ này mình ghép qua chỗ kia cái trật lắc hết rồi. Cái gì? Ai nói gì?
Em không nghe.
Ai nói gì nói lại giùm coi.
Thầy nói là 12 giờ đêm là giờ ly tâm.
Dạ.
Dạ, chứ không phải 6 giờ chiều ly tâm.
Không, hồi nãy không hơi hồi nãy không có ai nói 6 giờ chiều, thầy mới nói trong cùng băng á. Eli mới nhắc lại á, là cái giờ buồn ngủ á, là cái giờ ly tâm. Thành ra thầy nói có 3 cái chỗ mà thầy nói giờ ly tâm, nhắc lại chậm chậm cho nhớ nha, nhiều khi nói lẹ quá.
Rồi vậy nhắc lại nha.
À, giờ nói ngủ, quá, giờ kịp. Khuya.
Giờ ngủ, giờ khuya là giờ ly tâm. Giờ trưa, giờ ngọ, giờ tí là giờ ly tâm. Về chiều đi làm việc về bãi oải là giờ ly tâm.
Đó, cái đó là chính thầy nói chứ không có ai đặt ra hết trơn á, mà mình nghe hồi đó giờ mình nghe mình thầy, chỉ có biết là cái giờ tí là giờ ly tâm
thầy
thôi.
Nói thì thầy giảng nhiều lần ở bên chị
á. Rồi bây giờ thầy giảng cái này chị có nghe chưa?
Chưa có nghe câu này.
Đó thì hồi nãy mới mở. Đó thì đó thì bây giờ chị bữa nay chị học thêm được một cái nữa. Giờ ly tâm không phải chỉ có giờ khuya thôi, nhưng mà mình thiền á là mình chọn giờ tí là giờ ly tâm, mình không có chọn mấy giờ kia là giờ ly tâm, hiểu không? Nghĩa là cái giờ chánh của mình á là mình giờ chọn cái giờ tí là giờ ly tâm, còn mấy giờ kia thầy cắt nghĩa nó cũng là giờ ly tâm nữa, nhưng mà mình không có chọn mấy giờ đó. Đó, nói cho chị rõ hơn, tại nhiều khi thầy nói dài quá thì nghe cũng không kịp á.
Thầy giảng nhiều lần á, thầy nói á thiền xong á phải xả thiện trước 3 giờ chiều hay là đúng 3 giờ chiều. Từ 3 giờ chiều tới 9 giờ tối là không có ngồi thiền.
Cái đó là thầy nói cho mấy người mà còn yếu á là không nên. Tại sao chị biết không? Chị biết tại sao từ 3 giờ tới 9 giờ tối không được ngồi thiền á? Chị hiểu không? Giờ âm đại là có chuyện gì xảy ra, giờ âm chuyện gì nó xảy ra mà mình không được ngồi thiền. Mấy người yếu không được ngồi thiền, chị hiểu không?
Hiểu rồi.
Sao sao chị? Bây giờ chị cắt nghĩa đi.
Không,
bây giờ chị cắt nghĩa cho bạn đạo nghe. Bây giờ xin mời chị cắt nghĩa cho bạn đạo nghe. Tại sao giờ tí nó chuyện gì nó xảy ra mà thầy khuyên những người mới tu không nên thiền vào giờ đó? Đó. Giờ chị nói đi.
Anh nói sao?
Bây giờ chị cắt nghĩa coi tại sao mà giờ âm á, mấy người mới tu á không có được thiền. Tại sao?
Tại vì cái giờ đó giờ trượt nặng lắm.
Không phải nó trượt nặng rồi, cái chuyện gì nó xảy ra cho cái người ngồi thiền? Mà cái ai phá?
Trượt phá.
Đâu phải trượt phá, chị nói vậy không có chính xác. Chị nói vậy không có chính xác. Giờ âm nó có chuyện gì chứ không phải trượt ở đâu mà giờ âm nó xuất ra. Tự nhiên nó hiện ra, giờ âm nó hiện ra hả? Nó có lý do gì? Không, thầy giảng là một chuyện. Thầy giảng là một chuyện, nhưng mà chị hiểu không là một chuyện khác. Chị có nghe thầy giảng không là chuyện khác. Bây giờ chị phải giảng rõ coi tại sao mà giờ âm á là không nó ai phá. Mà tại sao giờ âm nó xuất hiện mà giờ khác nó không xuất hiện? Đó,
tại
đó.
Vì tôi nghe là thầy nói là cái tiếng giờ tu.
Biết rồi thầy có nói. Đúng. Không phải thầy nói, thầy có cách nghĩa rõ ràng mà tại chị học chưa có được nghe thôi. Bây giờ chị muốn nghe không?
Nghe.
Nghe tôi nói ha. Bây giờ thầy nói giờ đó là âm phủ nó mở cửa, mấy người tội nhẹ nó được lên. Tội nhẹ nó được lên đó, mấy người yếu mà ngồi thiền á thì nó có thể phá mình được. Rồi á, trong cái giờ âm á, mình có quyền làm cái gì trong giờ âm chứ không phải ngồi thiền định thì không được nha. Mấy người mới không có được thiền định, nhưng mà có được quyền làm pháp nào khác không?
Tôi
không
còn
dở
lắm cho nên tôi nghe thầy nói
3 giờ chiều tới 9 giờ. Không, đại chị có nghe, chị có nghe nhưng mà chị nghe không có đủ chứ không phải là chị tu còn yếu. Chị tu lâu năm rồi, tôi biết chị lâu đời lắm rồi. Chị tu mấy chục năm rồi, nhưng mà tại vì chị nghe không có đủ, cho nên chị biết có một góc à. Chị có biết chị những cái gì chị có nghe thôi, còn cái nhiều chỗ khác chị chưa được nghe. Thành ra bữa nay sẵn dịp cũng nhắc lại luôn.
Có thể anh nói đúng
rồi. Chắc chắn là vậy, tại có bằng chứng đàng hoàng mà đâu có nói ẩu được.
Dạ, yeah, với lại tôi yêu cầu gì nè. Mình đi học đạo, mình học cái mới hay là mình học cái mà mình được. Đừng có đã đọc trong sách rồi đi lại đây nói mất thì giờ quá.
Không, ở đây là mình tới đây mình học để mở trí. Những cái gì thầy để lại cho mình á, không phải là để cho mình cất trong tủ. Những cái gì mà thầy đã bỏ công mấy chục năm thầy đi đây đi đó thầy giảng cho mình á.
Không, cái đó thì đọc. Còn cái mà mình ở ngoài không phải có của thầy á thì đừng có đi đọc sách
của
ở ngoài mà đi vô đây nói
về
chuyện vậy mất giờ lắm, mình không có học một cái gì.
Hồi nãy giờ mình đâu có nói chuyện gì ở bên ngoài đâu, chỉ có cái định nghĩa mà thầy thường dùng là thất tình lục dục, là mình không có định nghĩa thì mình
thầy. Cái đó là thầy nói thì mình học.
Không, mình học nhưng mà mình không hiểu gì hết, mình không hiểu thất tình lục dục là gì hết. Chị hiểu thất tình lục dục là gì không? À, thì bây giờ mình tới đây là mình để mình tìm hiểu, mình đào sâu cái gì thầy nói thì mình nói lại chứ nhắc lại những lời thầy giảng cho mình. Thầy cứ dặn đi dặn lại hoài, muốn mở trí phải nghe băng thầy. Rồi giờ những cái gì mà mình chưa có tìm được thầy giảng thì dùng cái từ ngữ của đời thì ít nhất mình cũng biết nó là cái gì sơ thôi, chứ mình đâu có mất bao nhiêu thời giờ đâu. Mình nói 2-3 phút, không tới 1 phút trên cái định nghĩa đó, mà mình đâu phải nói mấy tiếng đồng hồ trên cái sách ngoài đời đâu. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề
giờ âm. Giờ âm nè, em cho nghe đi em bảo rồi.
Không, mang để hỏi chỉ coi chị biết không. Rồi từ lúc mới cho nghe sao, chị có biết giờ âm mình có quyền làm cái gì không?
Giờ âm, cái giờ đó giờ mình chứng minh, mình tập thể dục.
Rồi chỉ có chứng minh thôi phải không? Chứng minh với thể dục thôi á. Có làm gì khác được không?
Miễn Phật.
Thành ra chị cũng còn vậy là để cho chị nghe, để cho chị có dịp mở trí thêm nha, nghe nha. Rồi.
anh bảo cho hay em cho?
À, Eli cho không? Có không? Có sẵn
cho,
không?
Em cho cái giờ thiền trước đi. Rồi rồi.
Không hành thiền được cho mình mới tu. Giờ nào? Học không hành thiền được cho mình mới tu.
Đó là cái giờ nào giờ âm, tức là giờ trước từ 3 giờ chiều trở đi, giờ đã âm hay bị những thiên liên phá phách. Bởi vì những người còn yếu ngồi giờ đó không được, người mà tu lâu mạnh rồi thì ngồi giờ đó không sao hết, chỉ độ người ta thôi. Một người yếu thì bị áp đảo, bởi vì chưa khúc được. Mà nếu chúng ta thanh sáng, chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng yếu cho người ta được, bởi vì chúng ta còn trượt. Thì phải nên tránh cái giờ đó, nó không có làm cho chúng nó không có áp đảo cái xác, nhưng mà hôn mê được. Giờ đó chúng ta không ngồi, giờ đó chúng ta có thể làm chứng minh sơ hồn một chút, rồi cho cái thể xác an nghỉ, rồi đến giờ tránh trí chúng ta làm.
Dạ ha, đủ rồi ha anh Bảo.
Cái này rồi đủ rồi, qua đề tài khác.
Có đề tiếp câu khác nha. Để cái đó cũng mất thời giờ ha, một người kẹt là mất thời giờ liền đó. Rồi tiếp tục.
Ơi, anh chị cho em hỏi nãy trước đó, đó thầy có kêu là ngồi chiếu minh chứ không có nằm chiếu minh, em chưa có hiểu rõ cái đó.
Nói đừng có bắt bằng lõi của thầy, đừng có bắt bằng lõi của thầy nha.
Không phải bắt, không phải bắt.
Không sai, tại vì
ngồi chiếu minh được không?
Không, thường ngồi là pháp luân chuyển, còn có cái chỗ khác thầy có người cũng hỏi vậy, ngồi làm chiếu minh không được, không nói thầy nói không, chiếu minh là phải nằm.
Dạ, từ nãy em nghe thầy nói ngồi chứ mà nó ủa
là ngồi pháp luân á, sao đó là ngồi pháp luân á thì đúng hơn.
À ngồi pháp luân phải không anh? Dạ từ nãy em nghe nói là thầy, em hỏi cái đó đó.
Thầy hay nói thầy vô trong sở làm á, thầy hay ngồi gì khi rảnh á, thầy ngồi trên ghế thầy bureau của thầy á, thầy pháp luân á, thở mấy hơi chơi chiếu minh là phải nằm.
Phải nằm đúng không? Dạ dạ ok, em chỉ muốn make sure cái đó cho đúng rồi, tụi em sợ em hiểu sai. Thank you.
Rồi. Rồi nhớ nha, cái câu tiếp tục hồi nãy là giờ ly tâm chứ không phải giờ ly tán nha. Cái chữ ai dùng giờ ly tán là phải coi lại. Rồi tiếp tục ha. Cái chuyện tiếp tục nữa có nói về vấn đề dấn thân và hành thiền. Trong cái bữa thứ ba em có đưa lên dấn thân và hành thiền á, thì trong cái đó thầy cũng có nói nên nghe lại cái clip đó vào ngày thứ ba tuần này, em đã đưa lên rồi đó. Thì ở trong đó có nói á, thầy có nói là hành thiền á, là phải tận tâm hành thiền thì mình mới dấn thân. Còn những người mà nghiệp lực quá nhiều á thì cũng khó lắm đó nha. Mình muốn, mình có cái tâm, mình muốn làm nhưng mà mình phải coi cái nghiệp lực của gia đình. Chồng không cho, vợ không cho, mà mình cứ dấn thân mình vô làm á thì phải sắp xếp, phải thỏa thuận giữa hai người chứ không phải là mình muốn làm là mình làm. Và nhớ là cái chuyện mà dấn thân này á, em cũng nói là mình có hiểu sai cái ý tốt của cái người đó. Tại vì khi mà mình dấn thân á, thầy nói là dấn thân á là bất vụ lợi, và dấn thân là bằng cái tâm đó, cái phát tâm của người đó thì nó mới đi tới vô cùng, còn có bất có cái vụ lợi trong đó là không bao giờ đi tới vô cùng hết, là nó sẽ tan rã.
Tại vì mấy nếu mà mình tu không đủ á, mình vô mình làm việc đạo á, thế nào cũng có những thử thách, nhưng mà được căn lục trần của mình á, mình kèm không nổi á thì nó sẽ có chuyện. Thành ra nó không có đi xa được. Thành ra mình cần là mình đi đường dài. Đi đường dài là mình cần phải có cái căn bản tu của mình đó. Giờ thiền của mình là không bao giờ bỏ. Mình phải cố gắng tu dữ lắm. Tại vì làm việc đạo thì có nhiều lúc cũng gặp khó khăn, cũng như ấy mà mình không có vững đó, thì mình dễ bỏ, có thể đi tới bỏ đạo luôn. Tại cái đó thì trong kinh nghiệm mình đã thấy rất là nhiều.
Thầy có khuyên ở trong cái clip mà anh Tạp Bảo có hỏi dấn thân và hành thiền á, lúc nào thầy cũng nói hành thiền trước. Tại vì khi mình hành rồi á, mình mới hiểu được và mình nghe được những cái lời thầy nói nữa. Mình phải bỏ cái thời gian vô, mình phải hy sinh cái chuyện đó. Mình không có cho mình cái chương trình để mình nghe băng, không có chương trình cho mình niệm Phật, thì mình chỉ có làm việc đời thôi à, chứ không có làm việc đạo. Tại vì mình không có hiểu khi mình làm như vậy đó. Thứ nhất là khi mà có chuyện gì là mình rụt lại liền. Thứ hai là mình sẽ hiểu sai liền.
Tại vì cái tâm đời của mình nó sẽ nổi vậy liền. Tại mình làm chuyện đạo nhưng mà với cái tâm đời, cái tâm mình không có trụ lên trên bộ đầu được á, thì mình sẽ làm cái chuyện đạo, mình dấn thân mình làm chuyện đạo với cái tâm đời. Thành ra có chuyện gì xảy ra mình hay trách móc lắm. Mình hay giận hờn, mình hay đổ thừa, hay là hay đổ lỗi, hay nghĩ xấu cho người khác á, thì cái đó nó rất là nguy hại cho cuộc hành trình của tu của mình. Mình tu á, cái trước hết là phải tìm cái sự thanh nhẹ, chứ không phải mình tìm cái sự động loạn. Còn nếu mà mình dấn thân mà mình tìm toàn là sự động loạn không là nó không đúng. Cái đó mình nên nghĩ còn hơn là mình làm. Tại mình đu tu ở đây là mình đi tìm sự thanh nhẹ chứ không phải đi tìm sự động loạn. Khi mà mình thấy mình nhắm, mình làm được, mình dấn thân được, mình hy sinh được, mình nhịn nhục được thì mình làm. Còn mình vô mà mình thấy lúc đầu mình hăng hái lắm, mình muốn đóng góp, nhưng mà mình vô một thời gian mình đụng cái mình dội ra, nhiều khi mình bỏ đạo luôn á. Nhiều khi mình không hiểu, mình trách móc á, mình bỏ đạo luôn, mình chấp, mình không hiểu cái bài thi nó như thế nào á, thì mình sẽ bỏ đạo luôn. Cái đó uổng cái cuộc hành trình của mình.
Và mình làm á là mình phải dấn thân mình làm trước, mình mới làm một cái mẫu cho người khác, mình muốn chia sẻ cho bạn đạo, những người mà nhẹ nghiệp lực một chút mình chia sẻ rất là dễ. Còn mình không làm á, mình sai mướn, mình sai biểu á, cái đó là không có đúng, không có đúng cái nghĩa dấn thân. Dấn thân thì mình phải làm từ cái tâm mình ra, mình mới biết được cái chuyện nó đi tới đâu và sai hay là đúng, mình dễ biết lắm. Nói ra một cái người ta biết liền à, mình làm tới đâu và làm như thế nào. Còn mình nói cái gì mình cũng để cho người khác làm, mình chia sẻ, mà bản thân mình không làm gì là không có đúng. Cái này là em thấy là không có đúng.
Biết cái hồi đó, cái đó là đi có nhớ thầy có lúc mà thầy nói thầy tu rồi đó, khi mà thầy hiểu rồi đó, thì lúc đó, bữa đó thầy vô thầy làm hết, thầy rửa chén, thầy quét nhà, thầy làm hết chuyện trong gia đình đó. Là thầy dấn thân để dạy lục căn lục trần của thầy đó, là bắt nó làm hết mọi chuyện chứ không phải nó sai người ta. Mà có cái clip nữa thầy nói là thầy không dám sai ai hết trơn á, là tối
tám còn không dám sai.
Tối nhiều khi chị B đi theo thầy mà chị B ngủ tối là 1 giờ khuya tới 3 giờ sáng thầy thức dậy thầy làm việc. Rồi thầy muốn có người đánh máy cho thầy mà lại thầy đứng cái giờ thấy chị B ngủ thầy không dám kêu, thầy đứng thầy khoanh tay thầy còn họ chờ thử coi chị B có thức không, thì lúc đó mới dám hỏi. Không mà chị không thức thôi thì thầy cũng chịu thôi, không có dám sai. Tại cái luật trời á, thầy nói sai là cái tội dữ lắm, thành ra thầy không có dám sai ai hết.
Em có nghe bằng đó đúng rồi, bữa hôm mới thấy thương thầy.
Giờ sẽ đưa lại đó, chị sẽ đưa lên lại.
Thương thầy á.
Có nói. Tội nghiệp lắm. Thầy không nói.
Thầy hiểu được.
Thầy nói.
Thì nói đi.
Ông thầy nói ngay cả bà Tám, ông thầy cũng không dám sai nữa. Tại vì ông thầy biết là khi sai là phải trả một cái giá cho người ta. Mình mượn người ta, mình vay người ta. Thầy nói người tu là vay 1 trả 10. Nhưng mà có chỗ vay 1 trả 1 triệu lận. Cho nên đâm ra cái đó rất là nguy hiểm. Mình phải tự làm, tự dấn thân trước, mình mới muốn chia sẻ cho người khác. Chứ còn vô cái nhập ai mình cũng chia hết là đâu có đúng. Và mình thuê mướn là cái đó cũng càng không đúng. Rồi, tiếp tục câu khác ha. Khi người đó hỏi là niệm Phật thì bị tạp niệm thì phải làm sao? Cái này anh Bảo nhắc hoài luôn á. Cái này bạn đạo đóng góp được nè.
Lúc niệm Phật mà tạp niệm là chứng thở bất luân.
Anh Bảo có nói thấp luân ha.
Quý anh đang lúc niệm Phật đâu có thở bất luân được anh tươi. Hình như là phải xả lúc đó rồi mình trở lại
là cái đó là, đâu rồi. Cái đó là anh tư chế thôi. Cái đó là anh tư chế
dạ,
thôi.
Đúng rồi, em nhớ đâu có được.
Cái đó là anh tư chế thôi. Chứ anh chưa bao giờ nghe được cái vụ đó.
Ủa vậy chứ.
Thôi mà xả pháp luân thì đúng, xả thiền á, xả thiền rồi thì vô mình làm pháp luân thì được.
Không có lúc niệm Phật bị tạp niệm mà chị.
Ngồi niệm Phật bình
thường. Chỉ có ngừng thôi à, ngừng thôi à. Ví dụ như mình bị tạp niệm quá chị có.
Thôi để anh Bảo trả lời đi.
Thì bây giờ mình niệm Phật á, bây giờ mình muốn biết mình bị tạp niệm không á thì vô mình thử 5 phút coi. Bây giờ cái ngồi yên một chỗ. Khi mà mình ngồi yên một chỗ là mình không có cho lục căn lục trần nó làm gì hết á. Bây giờ chỉ giờ đó là chỉ giờ niệm Phật thôi. Rồi bây giờ mình mở băng thầy, mình kêu nó niệm theo. Mà nó niệm hồi cái tự nhiên nó phóng cái tư tưởng ra ngoài á, là cái đó là tạp niệm. Nghĩa là nó không có tập trung vô mà nó niệm được á. Cái đó làm tạp niệm. Thì bởi vậy cho nên thầy mới không có cho mình cái bắt đầu luyện á, không có cho mình luyện lâu là vậy. Tại mấy người mà luyện lâu á, là toàn là ngồi nghĩ chuyện khác không mà, chứ niệm không có bao nhiêu hết trơn á. Nhưng mà ta không có để ý. Không có để ý cho nên không biết là mình ngồi nhiều khi nói tôi ngồi tôi niệm 45 phút. Niệm một tiếng, nhưng mà ngồi nghĩ chuyện bên ngoài á, là không biết bao nhiêu, lâu lâu niệm được chút xíu thôi, chứ cái niệm Phật của mình nó không có được liên tục. Mà bây giờ mình muốn luyện như vậy á, là mình phải tập lục căn của mình trong vòng 5 phút thôi, rồi mình coi chừng nó, tới lúc mình niệm ép nó vô hoài, tới lúc nào mà mình niệm 5 phút, mà mình thấy nó niệm không có bị tạp niệm á, thì mình kéo dài cho nó luyện, cái đó giữ cái thời gian nó một thời gian, rồi mình mới tăng lên 6 phút, không có được tăng nhiều. Mình tăng nhiều á, mình tưởng mình ý mình tăng nhiều mà rốt cuộc mình không có niệm. mà mình tưởng mình niệm, cái đó là mình nó nguy hiểm ở chỗ đó. Mà bây giờ cái mà mình muốn cho nó không bị tập niệm là mình phải ngân theo cái tiếng niệm của thầy á, là nó mình kẹt nó vô trong cái đó. Thêm một cái nữa, với mình bắt cái tư tưởng nó nhớ về, tưởng về Đức Phật, vị Phật nào cũng được á, thì hai cái đó nó kèm á, nó khó dằn ra lắm. Thì tự mấy người nào mà hay bị tập thử cái đó, tiếng ngân á, mình ngân theo cái băng thầy mở niệm Phật á, mình ngân theo đó rồi mình tưởng tới Đức Phật á, là mình kẹt nó vô rồi. Mà phải luyện thôi à, chứ mình nói thì không có được, phải luyện một thời gian rồi từ từ nó vô à.
Phải lập cái chương trình bắt buộc, cái đó phải bắt buộc. Giờ đó là giờ của thiền, giờ đó là của giờ niệm Phật. Chứ còn mà mình không có bắt buộc mình trong một cái giờ nào mà cố định, nó không có làm được cái gì hết.
Mà mấy người mà không luyện đúng cái nguyên tắc đó là bảo đảm là không có niệm Phật được, chỉ tự gạt mình thôi. Rồi. Là luật. Rồi.
Rồi cái còn 5 câu nữa, nhưng mà để tuần sau ha anh Bảo ha, mình có tiếp tục vô học bài lường gạt.
Ừ. Bây giờ mình vô cái bài thư ngõ của tuần này nha. Bài thư ngõ của tuần này nó có tựa đề là lường gạt. Tuần trước mình có bài đó là xảo trá, thì cái bài này nó tiếp tục, nó cũng có cái sự liên tục á, thì đi tới cái lường gạt. Lường gạt chính mình thêm nặng tội, hồn vía không minh quy đường cũ, tức giác bình tâm khai triển tốt, thực hành tu tịnh giải tâm mùi. Cái chữ tâm mùi này lần đầu tiên mới nghe, không biết nó trúng hay là tâm mù. Tâm mù thì nghe rất là nhiều, nhưng mà tâm mùi chưa bao giờ nghe. Tâm mù thì nghe rất là nhiều, nhưng mà tâm mùi chưa bao giờ nghe. Cái này mình đặt một câu hỏi, không biết nó có dư một chữ y không.
Anh Bảo, nhưng mà đạo mùi có chất tâm mùi.
Đạo mùi thì có vậy? Đạo mùi thì có, nhưng mà tâm mùi á, đó giờ chưa nghe. Mà giải tâm mùi á, đạo mùi là tốt không? Còn cái này mà giải tâm mùi là đuổi nó ra đó. Giải tâm mùi thì mình còn hiểu không? Kệ nó, lát nữa mình hiểu sao. Rồi ở trong này nó có chữ quy đường cũ đó. Thì kỳ trước mình nó bỏ hết chữ, không biết phải quy tâm đường cũ. Thì bỏ chữ tâm ra thì nó quy đường cũ. Bây giờ thầy xài lại chữ quy đường cũ nè. Rồi bây giờ mình trở lại cái tựa đi, lường gạt. Thì xin mời các bạn đóng góp cái đề tài này thì dễ mà, ai nói cũng được.
Em xin đóng góp cái này đi anh Bảo, tự nhiên tuần trước là xảo trá, còn giờ lường gạt. Xảo trá là tự mình biết mình xảo trá nha, mình biết mình nói dốc nha. Còn cái lường gạt mà nhiều khi mình bị gạt mà mình không biết. Em ví dụ như ok, nãy giờ mình nói rất là nhiều là như mình niệm Phật, mình tưởng là mình niệm Phật được, nhưng mà mình cũng bị tụi nó gạt đúng không? Nó dẫn nó đi tùm lum, là mình cũng bị tụi nó gạt, bởi cái lường gạt nó còn cao hơn. Cao hơn hả? Như là mình không biết mình bị gạt à.
Đúng
cái
rồi.
Cái mình biết. Rồi cái này là mình nhiều khi mình không biết mình bị gạt, mình cứ đi theo đó hoài.
Rồi ai gạt mình vậy?
Dạ thì lục căn lục trần mình đó rồi. Còn em.
Mà nó dùng cái gì để nó gạt mình? Như dùng đạo để nó gạt mình.
Dạ dùng đạo cũng được, tứ quan. Ồ nói chung là mình bị gạt nhiều lắm. Bởi mình mới còn ngồi đây giờ phút này thì mình cũng bị lường gạt, biết là em đang nói về em đó, là lường gạt là mình cũng bị lường gạt nên mình mới bị dính vô chồng con hay gì đó, là mình cũng bị gạt như vậy đó, là mình bị gạt rất là nhiều rồi đó. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình hiểu được là những cái gì mình cần phải làm á, là mình sẽ bị bớt tụi nó chúi biểu hoặc là bị lường gạt nhiều hơn. Tôi chắc em xin hết để bạn đạo khác đóng góp.
Rồi xin mời các bạn đạo khác đóng góp đi, cái chữ lường gạt này thì dễ cho mọi người đóng góp nè, dễ hiểu mà đâu có gì khó đâu. Lường gạt sao, ai bổ túc thêm cho Cẩm Tú đi. Nãy nó gạt mình niệm Phật á, có khi nó gạt mình gì nữa biết không? Nó nói mình là đi tới thường niệm vô biệt niệm rồi đó, khỏi cần niệm nữa, nó mình nhớ rồi. Nhưng mà tại sao mà phần hồn lại nghe theo nó?
Là tự nhiên phần hồn chưa có sáng suốt anh. Lúc này ngồi thiền nữa. Lúc mà mình ngồi thiền nó cũng nói là mình ngồi không đóng, mà mình ngồi mình suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, cũng bị tụi nó gạt luôn bởi ghê gớm.
Tại vì khi mà nó nói nó vô biệt niệm á, tại mình không hiểu cái định nghĩa của vô biệt niệm cho nên nó mới gạt mình được. Mình không có hỏi ngược nó lại được. Chứ nó biết vô biệt niệm là gì không? Mà nếu phần hồn mà không hiểu cái vô biệt niệm là gì á, làm sao mà nói chuyện với tụi nó được? Tại vì phần lớn nghe chỉ nói là nhớ, nhớ là khó hơn niệm, mà chỉ biết là vô biệt niệm là nhớ thôi. Nhưng mà nhớ bằng cách nào, nhớ bao lâu, nhớ như thế nào, và còn cái gì khác không ngoài cái nhớ? Thầy giảng rất là nhiều, nhưng mà có ai được nghe không? Có ai mà có nghe mà gom lại biết cái định nghĩa của cái vô biệt niệm là cái gì không? Nếu mà chỉ biết là nhớ không á, là thiếu sót đó là gì? Cho nên lục căn trần nó mới gạt mình được. Thành ra
không, mà nhiều khi anh nghĩ nó biết không? Em nghĩ nhiều khi
nó không biết
độ đó, nó hiểu, nó hiểu
nó, đó, nó không có biết rõ cái vô biệt. Nó chỉ nghe thầy thôi, nó cũng nghe băng vậy, nó cũng biết đạo vậy, nhưng mà nó chỉ nghe con khúc à, nó nghe con khúc là nó lấy cái đó nó gạt mình. Nhưng mà nếu mà mình không có biết nhiều hơn nó để dạy lại nó thì nó mình sẽ theo nó.
Anh có nghĩ là trình độ nó tới đó nên nó chỉ hiểu được tới đó thôi, cũng không chừng
nó tới nó đâu, nhưng mà nó gạt mình để nó khỏi niệm, tại vì nó nói cái này hay rồi. Nếu mà nhớ khỏi niệm thì đâu có ai bắt nó vô ngồi niệm nữa.
Vậy em nói cái đường tu của mình dễ bị gạt lắm.
Tại sao?
Bây giờ em mới hiểu là gạt chính mình còn nặng tội hơn là mình sợ cá nó mới ghê.
Tại vì thầy nói cái bản chất của lục căn trần á, mình là nó xảo trá lường gạt. Cái bản chất của nó là vậy. Mà nếu mà mình không vững á thì nó sẽ tiếp tục nó lường gạt mình. Nếu mà mình không có nắm vững cái pháp lý á thì nó dễ gạt mình. Nó có thể dùng đạo nó gạt mình, ví dụ như cái niệm Phật nó cũng có thể gạt mình. Nhiều người nói tôi thường niệm mà tôi niệm cả ngày á, nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Sự thật lâu lâu niệm một hai cái à, rồi mình kéo dài trong ngày á thì nói mình niệm cả ngày, nhưng mà cái thường niệm đâu phải cái định nghĩa của cái thường niệm. Hay nói thường niệm là mình đang nói chuyện đây là mình cũng niệm, mình vừa nói làm xong cái gì là mình niệm liên tục, nghĩa là không có giờ phút nào mà mình bỏ cái niệm Phật á, đó là thường niệm. Còn đi tới vô biệt niệm á là không có giây phút nào mà mình không nhớ tới Nam Mô Phật. Nội mình có niệm 5 phút không mà mình cái tư tưởng nó còn phóng đi ra khỏi cái Nam Mô Di Đà Phật, mà làm sao mình nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật không ngừng nghỉ 24/24 được.
Không, bởi như chị Liên có nói rồi, ai là actually trong băng thầy có nói là phải toàn thân phát sáng mới gọi là vô
biệt. Cái đó là một thêm những cái định nghĩa khác. Nội cái định nghĩa mà liên tục là một định nghĩa là toàn thân phát sáng nè, tất cả tế bào đồng niệm nè. Thành ra nó nhiều cái định nghĩa lắm, mà mình nếu mà mình nghe có một đoạn băng là mình nhớ có chút xíu đó là lục căn trần nó có thể gạt mình được. Tại vì mình không có đủ, nói tụi bay có niệm hết toàn chưa, có phát sáng chưa, hay là tế bào có niệm chưa là nó bí. Còn mình không biết á, nghe theo nó thì nó gạt mình. Nó đi đâu cũng nói tôi tới thử niệm vô biệt niệm rồi đó, cái là tự gạt mình á.
Nguyên cái đề tài gần 2 tiếng mà. Nguyên cái đề tài 2 tiếng mà sao nói không chút xíu được. Nghe hết mới được. Nghe có chút xíu thì mình đâu có định nghĩa được. Nghe nhiều. Nghe trời, nghe sáng đêm mà nghe muốn chết luôn. Mà nói tới mấy chục trang mà còn làm không nổi. Mà nghe có chút xíu mình đâu có kết luận được điều gì.
Thì dễ bị gạt là vậy. Đây mình không có nắm vững.
Không hiểu.
Mình không có hiểu sâu
độ
được.
Đó. Trình độ đó tốt.
Trình độ luôn, đúng rồi, cũng là trình độ, đúng rồi.
Nghe không, nghe hết.
Nhưng mà bây giờ, chưa? Dạ em chưa nghe hết, chị nghe được một phần mấy. Ủa nhưng mà cái chữ thêm nặng tội, nó biết cái tội gì nha. Em chưa có hiểu cái chữ anh bảo với chị Ly chứ không?
Rồi bây giờ để bạn đạo đóng góp đi, rồi mình đóng góp sao nha. Giờ bạn đạo góp tại sao thêm nặng tội.
Đó.
Tại sao lường gạt chính mình rồi còn thêm nặng tội nữa.
Chưa đủ, quay trở lại.
Quay trở lại lường gạt hả chị?
Lường gạt chưa xong.
Chưa xong rồi. Ellie đóng góp tiếp đi.
Chị nói đi.
Lường gạt nhiều lắm luôn nha. Ông thầy cũng la dữ lắm. Mà sau hai cái clip xảo trá và lường gạt nghe xảo quá ha. Lường điển nó xuống thiệt chứ. Hai cái này lường điển xuống thiệt á. Cái đó lên cũng khó.
Cái đó là căn bản rồi. Chứ đâu có xuống tới đó là hết da rồi bây giờ.
Dễ sợ thiệt chứ. Cho vài xảo trá là thấy cũng hết hồn rồi, thêm xuống giữ lường gạt nữa còn dữ dội. Rồi lường gạt thì nói rất là nhiều. Thầy nói là mình là tu trở về với cái bản thực chất của mình á thì mình mới thật thà với chính mình được, còn không thì lúc nào mình cũng lường gạt mình hết trơn, lường gạt trong mọi cái tình huống mình biết ra ha, là do cái sự yếu hèn của mình. Cái sự yếu hèn của mình á là mình không quán thông được tất cả những cái nguyên lý mà em đã đưa lên rồi đó, tất cả những nguyên lý của cái càn khôn vũ trụ này mình không hiểu hết, cho nên mình dễ bị lường gạt lắm. Rồi mình phản cách mình cũng bị lường gạt. Cái đó có mà mình không thấy á. Tấm mình nó xiên xẹo á, cái tâm mình nó quanh quẹo, không có ngay thẳng, cũng bị lường gạt. Mình, cái ý chí của mình đó là đi tới vô cùng mà mình không làm được, lúc nào mình cũng bị lường gạt hết trơn á. Tại vì khi mình bị lường gạt cho nên mình hay bị chùng bước. Khi mình muốn làm cái đó, mình quyết chí nhưng mà mình đi không tới. Thì lúc nào thầy nói đó, cái sự tiến hóa là nó cứ tiếp tục hoài và vô cùng và nó thanh nhẹ. Cho nên mình không có vượt qua được những cái đó thì mình sẽ cứ tiếp tục bị lường gạt hoài. Và mình thế gian này thì thường có cái đầu óc lường gạt. Và cái chìa khóa thăng hoa của phần hồn là Nam Mô A Di Đà Phật, là nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì mình mới không bị gạt. Và mình hiểu đúng những cái chân lý của nó đó thì mình sẽ không bị lường gạt. Và ai cũng vậy, mình thích tu và tiến thì lúc đó mình mới không có phỉnh, không có bị lường gạt. Cuối cùng là phạm luật phản đạo là lường gạt và được ghi chép hết. Nha, cái lường gạt nó nhiều lắm mà em đưa ra đại khái vậy thôi, nhưng mà cái lường gạt là thầy nói rất là nhiều. Tại vì thầy nói là cái chất của mình, cái bản chất của mình là nó từ đó mà ra. Rồi tiếp tục anh Bảo.
Rồi bây giờ mình trong cái pháp
ủa,
của
sao
mình
sao bản chất của mình là lường gạt vậy?
Em tại vì á mình không vượt qua được á. Mình không có vượt qua được.
Chị nói là mình từ kiếp này đến kiếp khác, nhưng mà nếu mình từ kiếp của Thượng Đế xuống là mình phải là tốt đúng không?
Đúng rồi, từ đầu
từ đó là
tốt. Nguyên thủy của mình là tốt.
Từ từ nó bị mất đi á, nó hướng ngoại á, nó xuống đây nó bị tứ quan ngũ tạng nó hướng ngoại ra ngoài á. Thì lục căn trần nó bị thu hút ra ngoài, lục căn trần nó rồi mình không hiểu, mình dạy cho nó làm những cái chuyện không có ngay thẳng á. Bởi vậy thầy mới nói là ở trên núi có cây ngay, thế gian không có người ngay này vậy đó. Thì cái tánh xiên xẹo của mình đó là nó có bản chất của con người ta, khi xuống đây là một tội hồn rồi. Thành ra nó có những cái bản chất xiên xẹo, nó mà bị cái môi trường của cuộc đời hút nó ra ngoài á. Thành ra nó càng ngày nó càng xiên xẹo thêm, cho nên mình tu á, trong cái pháp của mình á, cái gì nó giúp cho mình ngay thẳng lại, cái gì mà mình
cái
không
đó.
lúc nào mình cũng phải nhìn giữa trung tâm chân mày hết trơn á, để cho mình ngay thẳng trở lại. Mình thiền định mình cũng nhìn cái đó, mình pháp luân mình cũng nhìn cái đó, tất cả là điều mình quy về cái điểm đó để cho mình sửa cái tánh xiên xẹo của mình á.
Trực giác á, cái đó là trực giác.
Quay nhưng mà anh chị cho em hiểu thật là rõ nha, tại vì á mấy tuần trước mình cũng có nói nhưng mà em cũng còn hơi mơ hồ. Nghĩa là khi một người á, mà mơ, như là mình là từ ở chơi mà được đi xuống dưới thế gian này mà từ Thượng Đế đó, hoặc là mình được đi xuống, hoặc là những cái kiếp trước mình càng tu á, mà mình được lên cao á, thì con người của mình giống như là mình không có lương lẹo, mình không có người giống như thật thà chất phát, ví dụ vậy á. Còn những người mà giống như những kiếp trước người ta đã tích lũy, hay là người ta đã làm điều ác rồi, mà giống như là càng như vậy sao kiếp này á, giống như họ bị cái tội họ nặng giống như nãy chị nói á. Nhưng mà nó bị đưa xuống, nhưng mà họ vẫn còn được làm người, maybe một kiếp nữa để mà mai mốt họ sẽ làm con thú không? Phải em hiểu gì đúng không hay là không đúng? Thì trên thế gian, anh Lão nói người ngay, người sau.
Eli nói đi, mấy cái luân hồi rồi Eli lành nó nói đi.
Mỗi một con người á, xuống thế gian là cũng giống như cái clip trình độ chị mới đưa ra đó, là tùy theo cái luật tiến hóa của mỗi người. Từ cái gốc của mình, từ tam thập tam thiên á, thì nó có cái sự thanh nhẹ, nó có cái thiên liên tánh. Nhưng mà khi đi qua nhiều cái kiếp luân hồi, có nhiều khi nếu mà cũng như trong cái luân hồi vô ký có hai người là ông Bạch Thị Lan là đệ tử của Phật Tổ, với Mã Thiên Chương là đệ tử của Phật Tổ. Những người chúng ta xuống á, là cái gốc người ta có Phật, chúng ta xuống người ta quay trở về rất nhanh, là tại vì người ta có cái gốc tốt. Còn có những người mà đó là do cái nhiệm vụ người ta phải xuống nè. Còn có những người mà phải xuống thế gian, ông trời cũng cho xuống thế gian để mà học những bài học, để mà tiến hóa trở lên trở lại á, thì nó mất phải nhiều giai đoạn, nhiều cái kiếp thì nó mới đi ra được. Và khi đi ra đó, nếu mà cái gốc nó tốt á, từ đầu xuống chắc chắn nó phải tốt. Nhưng mà qua quá trình á, khi mà có những ông tiên xuống đây á, cũng tham tiền, có những ông tiên mà có những cái như làm biến những cái đó đó, thì họ không tu á, thì khi mà họ không thể nào họ đi về được, họ sẽ bị quay trở lại. đi vay trở lại thì sẽ bị những cái cám dỗ của cuộc sống, là bị lục căn lục trần nó gạt nhiều kiếp rồi đó, thì nó sẽ tích lũy tới cái kiếp cuối cùng này. Nhưng mà họ chưa có ác nha, họ không ác, nhưng mà chỉ có cái là họ không có tu, rồi họ không có phạm tội quá nhiều, nhưng mà họ cứ lặp đi lặp lại mà họ không có biết tu á, thì nó cứ quay về những cái kiếp con người vậy. Tới cái lúc cuối cùng rồi đó, cái ông trời ông cho rất là nhiều cái bài học, và cho những cái thời gian để mình thức tâm, chứ không phải là cho cái ào cái mình bị thành thú liền, không phải. Chỉ những cái tội á, những cái tội nặng á mới bị thành thú, và tại vì mình không có làm đúng cái nghĩa vụ của mình. Thầy nói khi mà làm vợ làm chồng làm tốt, cũng là một con người tốt, thì cũng có thể quay trở lại làm kiếp con người nữa. Còn những người mà cái gốc tốt á, mà người ta biết tu á, thì người ta sẽ đi lên luôn. Còn những người mà không phải là người xấu nhưng mà cũng là người tốt, người ta chỉ biết làm phước thôi á, thì quay trở lại vẫn làm người. Nhưng mà có một cái giới hạn thôi nha, chứ không phải làm người hoài nha. Có một giới hạn rồi thôi, tạm trời không cho mình đi xuống để mà đi lên, đi trở về, quay trở về cái gốc của mình từ ban đầu, thì nó phải qua rất là nhiều cái quá trình luân hồi thì mới đi lên trở ngược lại. Còn những cái vị tiên mà xuống đây á, hoặc những con Phật, những cái điển của những cái luồng điển của con Phật xuống thì nó khác. Cái vị tiên thì thầy nói là những người mà tiên mà xuống liền á, là từ cái từ trên mà xuống liền á, là những người đó rất là thông minh và rành nhất rất là nhiều cái chức lớn. Và những người đó nha, thứ nhất là sống trong cái cuộc sống rất là tốt, từ nhỏ đến lớn rất là tốt, và được ăn học rất là tốt, và làm cái công việc cũng rất là tốt, cao hơn những người khác. Đó là những người tiên mà xuống liền á. Còn có những người tiên, cũng có tiên nhảy xuống nữa, có thể nó có những ông tiên bà tiên nhảy xuống cái đại, xuống một cái vậy đó, thì có những cái, nếu mà người ta không có tội á, thì người ta được, cũng có thể nằm ở trong cái quan đình cảnh rất là tốt, từ nhỏ đến lớn. Nhưng sau đó nếu mà họ không có làm gì hết, thì họ chỉ làm người thường thôi, thì họ cũng có cái gốc tốt, họ không có làm gì xấu cho cái cuộc sống này, họ không có làm gì xấu, họ cũng làm vợ làm chồng vậy thôi, chứ không có gì để là xuất sắc. Nhưng mà họ phải được học hỏi đàng hoàng, phải được học trong những cái trường lớp đàng hoàng. Còn những cái người mà nhiều cái kiếp trước mà bị luân hồi là do những cái tánh tình, những cái điều ác mình làm á, quay trở lại kiếp này, tại trước khi đi luân hồi là có những cái đại nguyện, xin cái đại nguyện đó, con muốn lên kiếp này để con được tu. Thầy có nói có được tu, chứ cũng có được tu, có những người vô chùa tu, có người được tu cái vô vi cũng có tùy người. Nhưng mà khi mình nói chuyện người đó, mình nghe được cái trình độ người đó, mình biết được người đó ở cái giới nào, mình biết được cái người đó trình độ nào và ở cõi nào, thì mình nghe mình cũng biết nữa. À, chứ không phải là nói tôi xuống đây là tôi không có làm gì xấu thì cái đó thì cũng có gì, không có gì tiến bộ, cũng chỉ là bình ở chỗ đó thôi. Nhưng mà khi có tu á, thì cái thầy nói là khi mình tu á, thì cái đường trở về nó nhanh hơn, nó vắn tắt hơn. Có thể kiếp này mình tu mình không có được trở lên làm tiên liền, nhưng mà mình được dơ qua một cái quả địa cầu khác, qua một giới khác thanh nhẹ hơn.
Dạ thôi chị nói vậy em hiểu rồi. Có nghĩa là nhiều khi thầy cũng nói là nếu mà mình tu nhiều khi mình gặp người tốt á, cũng em cũng có nghe cũng mấy cái clip thôi, là cũng nghe thầy nói là nhiều khi cũng có mấy người ở dưới ở dưới địa ngục đưa đi lên làm người nữa, cũng có luôn nữa. Okay. Vì giờ đó trong thế gian này rất là nhiều người á, nhưng mà nếu mà mình tu á thì mình sẽ được cái dịp gặp được những người tốt, hiểu không chị?
Mình nói thường thường á, không phải nào có những cái bài học đó. Nhiều khi trong quá trình ngày xưa mình làm việc xấu, mình cũng gặp lại những người xấu. Nhiều khi mình làm ác mình không biết.
Dạ, có,
khi
mình nói bữa sau nếu mà mình có chứ, mình quá giải được
có thì cũng... mình chỉ okay, quá giải thôi. Ví dụ mình nhiều khi em nhẹ nhưng mà em gặp những người ác gặp em cũng vậy, nhưng mà có thể kiếp trước em, những cái kiếp trước nữa em làm cái gì đó cho người ta, em mới gặp lại vậy thôi, không sao hết. Cái đó là những cái bài học của ông trời cho thôi. Nhưng mà thầy nói á, khi mình nghe được cái tiếng nói người đó, mình nghe được cái âm thanh người đó, mình biết được người đó ở cõi nào, mình biết người đó ở trình độ nào, cái đó thầy có nói trong cái clip trình độ thì chị cũng có đưa lên. Ai mà nghe cái clip trình độ đó rất là hay nha. Mỗi người thì luân hồi ở khác nhau và luân hồi theo cái ước muốn của chúng sanh, chứ không phải là mình nói là ông trời không có cho mình cái yêu cầu. Giống như cái cô đó, cổ làm những cái chuyện giống như là làm phá hoại gia cảnh của người khác, xong trước khi lên luân hồi á, ông nói với Minh Vương, cổ nói với Minh Vương thôi cho con được ở cái nhà biệt thự, được người phục vụ đủ thứ hết, thì cho làm con chim anh vũ, cho vô cái lồng son á, mỗi ngày ta cho chút xíu nước á đó. Mình làm chuyện xấu mà mình muốn ở trong cái nhà đẹp thì cái đó không thể nào mà có rồi, nhưng mà cũng vẫn là cho vô cái lồng son, được người bảo vệ đàng hoàng. Đó là những cái luân hồi mà thầy có cho mình. Còn mình là con người, thầy nói lúc nào cũng tích xác là quan trọng lắm. Tại khi trở về cái gốc của mình á, khi vô nhập định cũng thấy khác ha. Cái con người vô nhập định cũng khác, mà con thú vô nhập định thì mình cũng thấy cái xác người, nhưng mình biết cái gốc của nó là từ con thú lên. Nhưng mà con thú cũng có cái sự thanh nhẹ của nó. Cho nên thầy nói khi mình nghe con chim nó hót á, ở dưới thế gian nếu mình thanh nhẹ đó, mình nghe con chim nó hót mình cũng thích lắm, mình cảm thấy vui lắm. Cái đó chị có thấy có những con chim hót nghe thích lắm kìa. Cái đó là do nó có tu. Cho nên khi mình ăn con chó hay là mình ăn con bò hay mình ăn bất cứ cái con vật nào đó cũng nguy hiểm lắm, hay là mình giết con vật nào đó, những con vật tu á là rất là nguy hiểm. Cái sự trả thù hay là cái sự mà cái dài trả cái đó mình thấy liền, có khi thấy liền ở kiếp này đó nè. Những cái đó chị có thấy, mình thấy liền tại chỗ luôn á, thấy liền kiếp này tới gần cuối đời, đó là đập con lương á hay là đập con rắn á, nghe cái lương á là cái nguyên cái lương nó tiêu hết á. Cái đó có, cho nên mình rất là để ý những cái đó.
Cái này lường gạt chính mình thêm nặng tội, bây giờ mình khai thác chỉ thêm nặng tội đi.
Dạ, sau khi chị Elise giải thích thì em hiểu thêm cái là nếu mình trong cái kiếp này mà mình làm xấu thì mình bị luân hồi nhiều kiếp, nhiều khi mình bị đầy xuống làm con thú, con vật gì luôn, con kiến, con ruồi hay gì đó, thì bởi nặng tội là vậy, là mình bị cộng nghiệp vô. Hiểu vậy đó.
Khi mà mình gạt mình á, chỉ là mình đi vô con đường tâm tối rồi, mà khi mình đi vô con đường tâm tối á, thì mình làm chuyện không có đúng thì mình tội càng ngày nó càng trồng chất càng nhiều hơn. Tội là sự tâm tối chứ gì, thầy định nghĩa với tội là tâm tối, mình tâm tối mình làm những chuyện không đúng thì mình tạo tội.
Tại vì thầy nói mình là tội hồn chưa hoàn tất mà mình còn tạo thêm tội nữa, tội hồn mình chưa tu nữa, mình chưa tu đủ mà mình còn tạo thêm nữa thì cái tội đó nó nặng hơn đó. Rồi tiếp tục anh báo.
Tiếp tục à, hồn vía không minh quy đường cũ. Hồn vía không minh quy đường cũ là sao? Từng rồi mình cũng có quy đường cũ rồi, kỳ này cũng quy đường cũ nữa. Đường cũ là đường gì gọi là đường cũ? Đường gì gọi là đường cũ?
Là cái thì tầng trước mình đã nói rồi đó anh, là cái đường mà mình tạo ra trên đường mình đi, mà cái đường nó toàn là những gọi là những cái tự gì cái giống như là gọi là, để em giải thích từ từ. Cái đường cũ khi mà mình xây một con đường, mà nếu con đường mình giống như là mình biết hướng thượng, mình biết nghĩ về thượng đế, nghĩ về thầy tổ, thì con đường của mình nó đi một cái hướng khác. Mà cái đường cũ là mình giống như là trở lại là cái mức xuất phát lúc đầu á. Mà con đường đó lúc mà mình mới bắt đầu xuống đây là giống như nãy giờ mình đã nói đó, là mình đã mang tội theo rồi. Mà bây giờ mình cứ trở lại cái điểm xuất phát á, là cái đường cũ của mình bắt đầu, phải không?
Thường thường người ta nói hay nói ngựa quen đường cũ á.
Dạ, đó làm xấu đó là tiếp tục.
Đó là phạm rồi tái phạm á. Phạm rồi tái phạm, cái đường mình, cái tội lỗi của mình đã làm ra không biết bao nhiêu kiếp rồi, mình đi trong con đường sai lầm nó nhiều kiếp rồi, cho mình xuống kiếp này á để cho mình ăn năn sám hối, mình sửa, nhưng mà mình không sửa, mình đi lại đi con đường cũ nữa. Là tại cái gốc của mình nó nhắc mình, khi mà xuống đây ông trời ông sẽ cho mình những cái hoàn cảnh để coi mình có trở lại con đường cũ không. Ví dụ mình tham tiền, tham danh, tham lợi đi, ông sẽ cho mình cái cơ hội để coi con mình có tham tiền, tham danh, tham lợi không. Còn nếu mà mình tu, mình thức tỉnh là mình nói cái này không phải là đồ thiệt, đồ giả, không có đem theo được, thì lúc đó mình không ấy thì mình ra được, mình không có trở lại đường cũ. Còn nếu mà mình không tu, mình không đức tâm á, thì mình thấy cái đó mình ham lại, tại cái gốc mình á đã có cái đó rồi, thành ra mình sẽ bành trướng về con đường cũ lại, thành ra mình không có thoát được. Giờ có ai thêm gì nữa không? Không có ai đóng góp thêm
đường
gì
cũ hết. Là từng rồi mình có nói rồi đó anh Bảo. Đường cũ là từng rồi mình có nói đó, con đường tranh chấp động loạn á.
Đường đó là mình giỏi quá rồi ha.
Đường tranh chấp động loạn là có đó, mình cứ đi hoài cái con đường đó mình đi ra không nổi.
Con đường sao đó, con đường so đo tính toán.
So đo, đúng rồi, có so đo tính toán á.
Tính toán là cái này cái kia, so cái này so cái kia ha. Rồi rốt cuộc là cũng chuyện người ta không, người so đo là người hướng ngoại, người so đo là người hướng về cái chuyện khác, tìm hiểu những cái chuyện mà ngoài khả năng của mình.
Rồi. Cái đó thầy gọi là trí phàm á, trí phàm.
Cái đó kêu bằng thiếu trí.
Trí phàm. Còn trí đạo nó khác, trí đạo nó khác, trí đạo nó cao lắm.
Rồi.
Khi đại kia mấy người đó là tâm con chuột,
phải không?
Do đo tính toán.
Do đo tính toán là tâm con chuột, tại nó nhỏ, hẹp. Thì thầy có nói cái câu nữa là voi lớn không thèm đi dấu thỏ.
Giải thích anh ơi, voi lớn. Nghe bước không. Chân mình lớn mà mình không
cái đó
đi vô mấy cái đường nhỏ hẹp hả?
À, nó đi con đường chánh đại. Đi con đường chánh chứ không có đi mà len lỏi kiếm mấy đường nhỏ. Mấy con thỏ là nó chạy quanh vỏ mấy cái đường nhỏ đó. Nó chạy trong mấy cái bụi cỏ đó. Còn con voi là nó thẳng một đường nó đi chứ nó đâu đi theo mấy cái dấu của mấy con thỏ làm chi. Con thỏ thì nó chạy qua chạy lại. Nó lươn lẹo quá, nó chạy qua chạy lại, nó kiếm ngõ này chạy ngõ kia chạy. Còn con voi là nó cứ chạy thẳng đường nó đi tới à. Nghe chánh quang minh chánh đại. Thức giác bình tâm khai triển tốt. Đó thì bây giờ nãy mình nói hồn vía không minh là hồn vía không sáng suốt á. Thì mình trở lại con đường cũ. Mà nếu bây giờ câu này là cứu bồ nè. Thức giác bình tâm khai triển tốt. Làm sao?
Là cái đó. Phần hồn phải sáng suốt đó anh. Nhưng mình nghĩ thức giác bình tâm khai triển tốt. Nhưng mà đầu tiên khi mà mình biết cái tâm mình quân bình á. Là giống như em hiểu theo ý anh thôi nha. Như là giống như hồi đó mình cũng đã nói là quy nhất với lại quy thức đó. Thì là khi mình biết quý cái cơ thể này, mình biết những cái gì nó không tốt cho mình biết được trong người mình có ba giới, giống như là thượng trung hạ, mình biết là cái phần hồn mình phải dạy dỗ lục căn lục trần, ví dụ vậy á. Mình làm cho tụi nó quy thức với mình, chung với phần hồn á. Thì tất cả mọi người đều hướng thượng á, thì là cái sự phát triển nó là tốt. Đó là em hiểu theo vậy đó, là có nghĩa là mình định không để cho tụi nó lường gạt mình, mà là ông chủ hay bà chủ là phải giống như là làm chủ cái tiểu thiên địa này mà để dìu dắt tụi nó.
Thì trước hết á, mình tu á là mình phải cần có những giai đoạn thức tâm và thức giác. Tại vì nếu mà mình tu á mà mình không thức tâm mà thức giác á thì mình cũng kéo dài ra, tối thì ngồi thiền, ban ngày thì sống bình thường vậy thôi. Rồi ngày qua ngày không có cái gì thay đổi, không có thấy cái gì phải sửa, không có thấy cái gì mà cần phải tu bổ sửa, không có thấy cái gì mà thiếu sót hết. Thì nếu mà mình thả lỏng á, thì cái cuộc tu hành của mình nó như vậy, ngày qua ngày, tối thì ngồi thiền, ban ngày thì đi làm, sống bình thường như mọi người, rồi ngày qua ngày vậy thôi. Thành ra mình không có cái cơ hội mà thức tâm mà thấy được những cái chuyện làm của mình hồi đó giờ nó có cái những điều này cần phải sửa đổi, nó không tốt. Mà mình thiếu những cái cơ hội thức tâm á, hay là ông trời nhiều khi ổng cũng cho mình những cái thử thách để cho mình thức tâm. Nhưng mà qua những cái thử thách đó, mình không có đủ cái sáng suốt để thức tâm á, thì mình thấy đâu có gì phải sửa đâu. Cái chuyện đó bình thường, bữa nay tôi gặp xui xẻo, tôi gặp cái chuyện đó thôi. Không phải lỗi tại tôi không có gì để trách, không có gì để sửa. Thành ra cái cuộc hành trình của mình không tiến, rồi cái cuộc tu hành của mình cũng vậy. Cái chuyện luyện đạo của mình cũng vậy, mình thấy ủa tối thì tới giờ tí thì vô ngồi thiền vậy thôi, rồi ban ngày làm được gì làm thôi, chứ mình không có thấy làm cách nào để cho mình làm cho cái cuộc tu luyện của mình nó càng ngày nó càng tinh vi hơn, nó càng điêu luyện hơn và nó càng tinh tấn hơn. Mình không thấy. Thì cái khi mà mình thấy được mình có thể làm nhiều hơn như vậy, mình có thể làm đúng hơn. Là mình nghiên cứu lại, mình nói cái này mình làm cái này hồi đó giờ mình niệm Phật kiểu này á, là niệm suốt đời cũng không có đạt được. Thì bây giờ mình học được cái niệm Phật mà thầy dạy, nhiều cái mà bây giờ mình mò ra được nó hay quá, thì mình sửa đổi. Thì mình phải có thức tâm, mình thấy cái đó sai mình mới sửa. Còn nếu mà mình tu bình thường, mình cứ thả lỏng thì nó ngày này qua ngày nọ tới trời chết thôi, chứ đâu có sửa được cái gì. Mình đâu có thức tâm đâu mà sửa. Thì ở đây thức giác, thức tâm nữa, đi tới thức giác, biết được, hiểu được nhiều hơn kêu là giác. Giác là biết được, hiểu được nhiều hơn. Là cái mình vừa thức, cái tâm mình đã thức rồi, mình hiểu được nhiều chuyện hơn. Thì lúc đó mình mới bình tâm khai triển tốt. Bình tâm là không có nôn nóng. Chuyện gì từ từ khai triển từ từ, chứ mình không có nên chạy, mình không có chạy được. Trong đạo là cái gì nó cũng phải từ từ khai triển, chứ không có làm mau được. Làm mau là phải làm lại từ đầu quá, khổ lắm. Mất hết thời gian à. Nhiều khi mất 60 năm
chút xíu anh bảo ơi.
Rồi,
về lại chút xíu rồi.
Rồi về.
Về lại. Thức giác thì từ cái thức tâm đó. Thức giác là thầy nói trở về chân tâm mới thức giác nha. Thì mình trở về được cái chân điểm của mình đó. Chân điểm của mình mới được về chân tâm của mình mới thức giác được. Thì gốc của con người là từ trên xuống. Thì mình trở về với cái đó là trở về với cảnh tốt đẹp của mình.
thì mới có con đường giải thoát được. Thì cái thức giác á, thầy nói là khi mình làm những cái điều không có chân chánh á, thì khi mình thức giác được á, thì mình sẽ trở về được. Còn nếu không thì có những cái người xung quanh mình ghi chép. Ví dụ như là mình nói ngũ hành ghi chép, hay là ông trời ông ghi chép. Thật sự ở dưới thế gian có ông trời đó chứ, là bạn đạo nè, có những người xung quanh mình nè, cũng là ông trời đó. Thì khi đó đó mình mới hiểu được là khi mình làm những cái chuyện xong không có chân chánh đó, thì tất cả những cái điều đó đều có mắt ông trời hết. Cho nên mình khỏi phải lo nhiều quá, cho nên nó không có đúng. Tại vì ông thầy nói bình tâm thì mình mới thức giác được. Mình không có bình tâm mình không có thức giác. Tại vì bình tâm á là mình qua được cái giai đoạn là động loạn rồi. Cho nên năm ra mình sẽ có những cái giai đoạn tiến hóa, thì khi đó mình mới thức giác trở về cái chân tâm của mình. Rồi tiếp tục bảo khai triển tốt.
Khai triển tốt thì bây giờ mình thức giác là mình sửa đổi nó mới khai triển tốt. Còn nếu mà mình đi con đường nó không có đúng, mình luyện pháp nó cũng không có đúng đắn, mình tu nó cũng không có đúng theo cái đường lối của thầy dạy, tại vì mình không có hiểu, mình không có học. Thầy nhắc tới cái này mới nhớ nè, hồi đó mà lúc mà thầy đang lái xe chở mấy cô thư ký đi, cô vía của thầy ra câu thơ đố thầy là cô có gì nhớ không?
Kì rồi Kim Anh có nói á.
Nhớ không?
Thiên thượng nhân gian không học không biết á.
Thiên thượng nhân gian gì? Cô vía đố á.
Hà Năng Hà Sở.
À, thiên thượng nhân gian Hà Năng Hà Sở có nghĩa là gì?
Qua này nói rồi.
Dạ quên.
Thiên thượng nhân gian Hà Năng Hà Sở có nghĩa là gì?
Anh Tươi. Anh sáng. Em quên nãy này em quên.
Thầy biết rồi.
Em không nhớ, nhưng mà sau đó thì thầy trả lời là thiên thượng nhân gian thụ năng đắc sở.
Bây giờ mình khai triển cái câu đầu trước đi. Thiên thượng nhân gian là trên trời dưới đất không? Thiên thượng nhân gian là trên trời dưới đất. Hà năng hà sở có nghĩa là gì? Hà năng hà sở có nghĩa là gì?
Nói sai anh Bảo đừng cười nha, em đoán thôi là chắc.
Đoán đi.
Hà năng là vô số cái khả năng hả? Hà năng hà sở là vô số gì đó, vô số gì đó không biết. Em đoán vậy thôi.
Rồi, hà năng hà sở nếu mà mình không học á, thì mình không có biết. Thì lúc đó ông thầy ông mới nói lại là thụ năng đắc sở là phải học mới biết. Mới biết cái sự tiến hóa của mình nó tới đâu, mới biết là cái trình độ của mình tới đâu. Thì ở đây á, thì mình phải học. Mình muốn khai triển tốt á, là mình phải học. Là mình phải học đạo, nghĩa là đạo mình, nếu mà mình giỏi á, mình xuất hồn lên trở nên ông Phật cũng dạy đạo mình, mà mình ở đây mình dở quá. Thì ông Phật ông xuống đây ông dạy đạo cho mình, mà ông dạy đạo mình mà mình không học ấy uổng quá. Thành ra mình phải học.
Vậy cái kỹ năng là học anh Bảo ha, còn kỹ sở là biết.
Năng là cái khả năng của mình á, hà năng hà sở làm sao biết cái khả năng của mình tới đâu.
À khả năng chứ phải không học.
Biết là hiểu á.
Còn sở là sở trường á.
Sở là
biết. Anh nói đi cho em hiểu luôn để cho nhớ cái gì tôi không. Không hiểu nên không nhớ.
Thầy ra thầy không có giảng nghĩa từ chữ.
Giảng đúng.
Thầy giảng tóm tắt gì đó. Thầy không có giảng chữ. Thầy giảng tóm tắt gì đó. Nếu mà không học thì không có biết cái khả năng của mình ở đâu.
Thì năng á, thường thường thầy nói chứ năng á là cũng giống như câu hỏi vậy đó. Năng có nghĩa là cái gì cũng hỏi đó. Có nghĩa là không học thì không thể nào làm được. Không sao biết được.
Sao biết được, sao làm được.
Sao mà biết được, sao mà làm được.
Sao biết được cái khả năng của mình nó tới đâu?
Rồi thụ năng đắc sở là có học mới làm được. Có học mới biết được.
Mới hiểu được, mới biết được, mới làm được.
Trên trời dưới đất cái gì cũng học.
Thì bây giờ mình đạo cũng vậy, mình cũng phải học đạo. Nếu mình muốn khai triển tốt á, đúng đường á, thì mình phải học đạo. Thì mới biết đường nào đúng, đường nào sai chứ. Chứ bây giờ ông thầy ông nói là mình nên làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Mà bây giờ mình nếu mà mình không biết cái chuyện gì không cần thiết đó, thì mình vẫn tiếp tục làm những chuyện không cần thiết.
À anh Bảo ơi, em có ý kiến thêm. Hồi nãy em quên, nếu mà nói về cái Hà Năng Hà Sở đó, có một cái clip em có một cái người đó nói là học là hỏi đạo đó, đạo là hỏi đạo. Em cho nghe chút xíu cái này nha, không tới một phút. À giờ em quên cái này.
Có hỏi nó hay hơn. Thực tư giảng nhiều người nghe xui thôi, rồi về nhà nó quên. Còn mình hỏi là mình đặt tâm trí, mình sống đâu, mình để tìm hiểu, để mình có cái phát tâm cống hiến cho tất cả mọi người, thì kết quả về mình.
À, mình hỏi là trước hết về cho mình, chứ đâu có về cho ai. Nên không có sợ để mà hỏi. Cũng như thầy thầy nói, thiên thượng nhân gian không có học thì không có biết.
Phải hỏi mới biết. Thành ra thầy nói học là phải hỏi. Từ từ thầy nói học là phải hỏi.
Vậy vì nãy vậy bạn đạo nghe vậy, bạn đạo phải đóng góp nhiều lên đó. Thì vì hiểu là
cho mình trước tiên á, cho mình
nên em hỏi nên em mới nhớ dài. Thật sự là vậy.
Thầy
em có nhiều clip lắm á.
Học là luôn luôn nó đi chung với chữ hỏi mà.
Học hỏi thầy nói vậy đó.
Rồi tiếp tục ha. Khai triển tốt. À, khai triển thế nào mà gọi là tốt? Khai triển như thế nào mới gọi là tốt?
Khai triển cái gì nữa nha?
Khai triển cái gì mà khai triển như thế nào mới là gọi là tốt?
Khai triển cái gì là khai triển cái tiểu thiên địa mình đó, em chỉ hiểu. Hiện giờ trình độ em tới giờ là chỉ biết khai triển cái tiểu thiên địa của em thôi.
Rồi, đúng
tốt
rồi.
Tốt là em nói rồi, quy nhất.
Nên đó là cái căn bản của mình đó, trong kinh A Di Đà cũng là nói cái chuyện khai triển bên trong của mình, khai triển cái tiểu thiên địa này, mà trong tiểu thiên địa này nó nhiều chuyện để khai triển lắm. Mà nếu mà mình không có đi đúng chiều á, thì nó không có khai triển được. Mình đi ngược chiều á, nhiều khi mình trong cuộc sống của mình đi ngược chiều mình không hay. Mình lái xe mà lái xe ngược chiều không là nó nguy hiểm lắm. Thành ra những cái chuyện cần làm á, mình không làm. Mình đi mình làm những chuyện không cần thiết á, thì lúc đó là mình đi xe ngược chiều á. Thì cái đó mình phải học thôi. Thì ông thầy ông nhắc từ băng này tới băng kia là ông thường nhắc mình lắm, làm sao cho mình đi đúng chiều, đừng có đi nghịch ngược chiều á, thì mình không có khai triển tốt được. Rồi xin mời đóng góp thêm đi.
Dạ, càng hiểu là cái luật lệ của cái đó, giống như giờ nãy chị Alice có nói đó, nếu mình biết nhiều cái luật, nhiều cái quy luật của càn khôn vũ trụ, mà nhiều cái luật giống như những cái quy luật của thế gian á, thì là mình không, mình biết nhiều luật thì mình sẽ không có làm trái luật. Bởi vì mình không biết, nhiều khi mình không biết á, mình mới làm sai.
Đúng rồi.
Phạm luật.
Mình vi phạm á. Mình phạm luật á thì bây giờ ông thầy ông nhắc nhở biết bao nhiêu, bây giờ ông nói chuyện lo chuyện người khác á, là cái đó là ác, là tội. Thì mình đâu có quay về mình lo chuyện khác, thị phi là tội. Nghe thị phi là rước rác. Đó, mấy cái đó thì mấy cái chuyện tầm thường mà hàng ngày mình làm á. Mà nếu mà mình không để ý á, thì mình không có thấy cái chuyện đó là chuyện không cần thiết. Mà mình hiểu rồi á, thì tự nhiên tới đó mình lánh. Ai nói chuyện thị phi mình không muốn nghe. Ai viết thơ chửi mình không muốn đọc. Mình cho vô thùng rác. Tại nó trượt mà nó đã mất quân bình rồi, mình rước cái trượt nó vô làm gì nữa. Ông trời ông cho xuống đây á, là để cứu khổ ban vui. Mà mình xuống đây mình đi hại người ta là đi sai đường hết trơn rồi. Mình đi theo con đường nó làm gì. Rồi tiếp tục đi.
Rồi còn xăng không?
À, xăng rồi đó. Đổ xăng tiếp đi.
Rồi khai triển à. Khai triển này nhiều lắm á nha. Khai triển là mình thầy hay nhắc khai triển tâm linh, tâm thức. Ở đây nó có dính tới giải mù nữa nha. Tại vì thường á mình có hay thầy hay nói giải mù, mà cái câu cuối cùng là nó có dính tới đó, giải mù chứ không phải giải mùi. Rồi cái gì mà sẵn có trong cái con người của mình á thì mình cũng phải khai triển. Cái trật tự của tiểu thiên địa này mình cũng phải khai triển. Mà khi mình cảm nhận, cảm thức được cái trật tự của càn khôn vũ trụ, mình biết nó có lớp, có lan, có trật tự á, thì mình mới khai triển được trong trật tự. Rồi khai triển, thầy hay nói khai triển phần hồn. Tại vì mỗi người mình có một cái vị trí ở cái thế gian này, mỗi người làm cha, làm mẹ, làm vợ, tất cả mọi người đều có một cái vị trí, là cũng là một cái khai triển cái phần hồn của mình. Rồi khai triển trong tâm thức của mình, từ cái khối óc tới ngũ tạng, và tất cả những cái đó đều phải khai triển. Khai triển cái điển quang nữa.
Trung tâm điển quang.
Rồi khai triển trực giác, thầy nhắc hoài đó, mình tu là đi khai triển cái trực giác á, cái đó cao lắm đó nha. Rồi khai triển ánh sáng tới vô cùng. của mình nè, mình đi tìm cái ánh sáng, tìm ngoài không ra đó.
Ừ.
Rồi khai triển tới đại định vô cùng nữa, khi đó mình mới đồng nhất được, cái hòa được cái bên trên được. Khai triển cái ta của mình á, đó là cái sự sáng suốt của mình á. Tại vì cái đó là sự sáng suốt của mình là nó vô cùng, và cái sự cứu độ của mình cũng vậy, nó cũng liên tục vậy đó. Khi khai triển được thì mình mới mở được cái thức hòa đồng, và mở thức hòa đồng tới ba cõi. Chứ không phải là một cõi nha, cõi thế gian này là cũng đã khó khăn rồi đó. Mà ông thầy mình nói tới ba cõi rồi, cho nên năm ra mình nghĩ rất là đơn giản. Cái hiện tại thực tế của mình đó, mình chưa có làm được. Có nghĩa là mình chưa có hòa được với mọi người xung quanh. Khi mình nghe, mình cũng khó chịu. Mình cái gì mình cũng không chịu hết. Cái đó cũng là chưa có hòa. Nó thiếu cái thức hòa đồng.
Chống á, cái đó không có hòa là chống á.
Chống đối á, xây dựng mới đúng chứ không phải chống đối.
Trong tâm mình lúc nào cũng chống hết á, là mình chưa có hòa. Là tại vì sao mình chưa có hòa? Tại vì cái thức mình nó chưa có mở, mình không hiểu. Tại vì khi thầy nói khi mình hiểu rồi á, thì cái gì nó cũng đúng, nó đúng theo cái trình độ của nó. Mà tại mình không hiểu cho nên mình chống.
Dạ, khi đó mình thiếu niệm Phật. Thiếu niệm Phật cho nên nó đi không có đi tới cái thức hòa đồng được. Cho nên mình nghe được là cái âm thanh là mình biết rồi. Cho nên năm ra cái đó mình phải cẩn thận. Này, tiếp tục nói.
Thực hành tu tịnh giải tâm mù. Thực hành tu tịnh, tại sao ở đây thầy nói thực hành, thầy nhắc cái chữ tu tịnh. Tại sao thầy nhắc cái chữ tu tịnh ở đây, nó có nghĩa gì? Nó có bao hàm nhiều ý nghĩa lắm á.
Em biết nếu mà mình ngồi thiền mà mình tu hành đúng đắn đó, là mình phải quân bình cái tâm mình, nó phải tịnh, không có động đó, tâm là không có đi động.
Thì đó bị có bị động. Thì bây giờ mình trở về cái đường lối của vô vi á, là gì? Người tu vô vi á là bỏ động tiềm tịnh.
Bỏ động tiềm tịnh.
Thấy không? Nghĩa là bỏ động tiềm tịnh. Thì lúc đó mình tu á, mà mình thấy mình đi rước động vô không á, là mình thấy mình đi sai đường rồi. Tối thì mình ngồi thiền, ban ngày á, mình đi rước động vô, mà mình không thấy cái đó là động nữa. Mình thấy á, chuyện bình thường, chuyện gì của ai mình cũng đem vô hết. Cũng đem vô tâm hết trơn á. Làm cho tâm mình nó động. Chuyện gì mình cũng muốn biết, cũng muốn hiểu, xem vô chuyện của người ta nhiều quá. Không có lo chuyện của mình, mà mình tạo động. Mình tạo động trong tâm của mình đó, làm sao mà mình tịnh được. Mình ở yên chỗ, mình tu, mình kiếm chỗ nào yên tịnh, mình tu, mình không biết, mình mới nhảy ra ngoài, mình muốn đi dạo ngoài cho nó rước động vô nữa, thì mình không có tịnh. Thì cái mục đích của mình tu là để đi tới tịnh, là bỏ động tìm tịnh. Và nếu mà mình không hiểu á, nhiều khi á, mình đi lại đi rước động, bỏ tịnh, thì mình đi ngược đường á. Mình thấy đây thầy nhắc thực hành là phải tu, phải tịnh, phải làm sao đi tới tịnh, càng ngày càng tịnh mới là đúng. Thì lúc đó mới là biển cho lặng, minh châu mới phát. Lòng cho riêng mới gọi là thần là vậy đó. Là biển cho lặng, làm sao cho nó phẳng lặng hết, cái tâm mình nó phẳng lặng, nó không có dợn sóng nữa. Rồi mình không có rước rác vô, mình không có đem cái chuyện động loạn bên ngoài vô nữa, thì cái tâm mình nó mới tịnh. Không tịnh thì lúc đó nó mới minh châu mới phát, lòng cho riêng, lúc đó mới gọi là thần. Nghĩa là làm sao? Lòng cho riêng mới gọi là thần có nghĩa là gì? Biển cho lặng minh châu mới phát, là cái khi mà mình phẳng lặng rồi đó, lúc đó cái ánh sáng nơi mô ni châu nó mới phát sáng ra. Rồi
đi rồi cho, đó, đi rồi đó.
Lòng cho riêng mới gọi là thần là sao? Thần ở đây có nghĩa là gì?
Em nhớ là thầy nói là cái lòng cho riêng mới gọi là thần, là cái điển nó xuất phát đi ra khỏi cái bản thể này, thân ngoại thân.
À, đúng rồi, thân ngoại thân. Rồi cái chữ thần ở đây là cái ý nghĩa gì biết không?
Thần là cái sự thanh tịnh như sao?
Sự sáng suốt.
Sáng suốt à.
Khi mà mình ra được khỏi cái bản thể này á, là mình quyết định cái chuyện gì nó cũng sáng suốt hết á. Kêu là thần. Đó, thành ra cái mục đích của mình nó gom gọn trong mấy câu đó, mình tu, mình ráng là giữ cho cái tâm mình nó tịnh, nó đừng có tạo động cho nó. Tại vì chính mình tạo động cho nó, mình đem cái sự động loạn vô cho nó nhiều quá. Mình lo chạy, lo chuyện bên ngoài không, mà mình không có lo chuyện bên trong của mình á, thì mình tạo động không. Mình rước động vào tâm á, thì lúc nào không có bao giờ mình được yên hết. Thực hành tu tịnh, giải tâm mù. Thì sao kêu là tâm mù?
Tôi xíu chữ tu tịnh, em muốn cho nghe bằng anh Bảo.
À, có gì nghe không? Nghe chữ tu tịnh đi.
Tu tịnh. Ok, có chút xíu rồi nha.
Tu để xin xỏ về trên, nó là không có
con. Không có, đâu có cần phải xin xỏ. Con phải phát tâm.
thì bề trên mới giúp con. Cũng như con tới xứ Quy Kỳ thì tự nhiên sẽ như chú ta giúp cho con. Con tới xứ Quy Kỳ mà con có yêu cầu Quy Kỳ giúp sao được. Con tới đây sẽ như chú ta giúp con rồi. Rồi con đi làm thì công an việc làm nó mới dạy con. Hồi nào giờ Việt Nam con đâu có nghề đó, bây giờ con làm được nữa. Thì con phải tới chứ. Một cái tu là phải đi tới. Là tự nhiên cái chỗ cái giúp đỡ là người ta sắp sẵn hết rồi. Ở tầng nào cũng có người ta sắp sẵn. Người ta mang cái phép lành cho mình là có một cái thể xác quyền diệu và có cái hồn ngự ở trong này. Để là tu có cơ sở tu tịnh đàng hoàng. Mà mình không chịu hành. Mà mình còn kêu bề trên phù hộ nữa. Thế là mình lạm dụng sao? Để ban một lần cho mình mà mình làm cho nó ô uế. Mình phá hoại cơ tạng, phá hoại thì khối óc mà mình không ai. Mình sửa được cơ tạng và sửa được khối óc thì nó có.
Thầy có nói mình có cái thể xác quyền diệu này, cái hồn ngữ trong cái chỗ cái thể xác này thì mình mới có chỗ để mình tu tịnh đàng hoàng.
Tu là phải tịnh. Thực hành tu tịnh giải tâm mù. Tại sao kêu là tâm mù? Tâm gì gọi là tâm mù?
Của u minh, tâm u minh. Không dạ dầm đúng mới chắc tâm mù anh, tại vì đường cũ phải đi với chữ u chứ không phải chữ ui.
Thì tâm mù là tâm tối đó, không thấy đường á. Cũng như người mù đó, thấy toàn là bóng tối không đó, là kêu là mù, không thấy đường đi á.
Nhắm mắt tôi thôi đó.
Nhắm mắt thấy tôi thôi á.
Nhắm mắt là thấy tôi thôi, nhiều khi mở mắt còn thấy đường trời.
Bây giờ mình giải tâm mù là nhắm mắt thấy sáng á. Là giải tâm mù á là nhắm mắt thấy sáng. Mà tại sao Cẩm Tú biết là mình có mắt mũi tai miệng mà thầy nói mình là đuôi điếc câm?
Thì là không có thức tâm thì bởi thầy mới hay nói là.
Bây giờ tại sao đuôi? Bây giờ phải nói tại sao thầy nói mình đuôi điếc câm, đuôi là tại sao? Tại sao ông thầy nói mình đuôi?
Thì có mắt nhưng mà mình vẫn bị nó cám dỗ không anh? Em chưa nghe cái clip này nhưng mà em nghĩ như mình có mắt mà mình bị nó cám dỗ.
Em ơi. Dạ con. Rồi. Đuôi đuôi câm, đuôi là chư vị tiên ở trên, tiên Phật trên mà mình không thấy được, biết là chư Phật trên nói chuyện mình không nghe được. Rồi mình cũng câm là mình không có nói chuyện với các ngài được.
Cho nên trúng một điểm trên ba. Trúng một điểm trên ba.
50%.
Trúng một điểm trên ba. Ý nghe thì trúng rồi. Dạ. Biết là đúng rồi đó, còn cái đuôi với lại cái câm chưa có đúng.
Câm ấy là mình nói mà người ta không thích nghe.
Đúng rồi. Là nói
nghe. Đuôi là gì?
Đuôi là sao? Sao kêu là đuôi?
Nghe lại nha. Bây giờ cho nghe lại đi, đừng có quên hoài nha, nghe quá trời luôn, nghe chừng 4 lần rồi đó.
Tôi đuôi mù là tôi là người đời, đuôi điếc câm mà, đuôi là tôi con mắt thứ ba không mở được, điếc thì tôi không nghe được Phật giảng. Ở trên thanh giới giảng là tôi đây tôi không nghe được, tôi điếc. Tôi câm là tôi nói người ta không ai thích nghe, nói đuôi điếc câm. Nhưng mà tôi giác rồi thì tôi chú ý tôi không mờ, tôi không nghe nữa.
Nhớ nè, đuôi là con mắt thứ ba chưa có mở, biết là thật nói
thứ ba không mở. Bởi vậy chạy tiên tiên Phật đến thích mình không thấy á, là mắt thứ ba đuôi
con ma cô không thấy nữa chứ,
ai cô không thấy luôn,
con quỷ đến trước mặt cô không biết mà.
Dạ thầy nói nó ra vô ào ào nó cũng thấy.
Ngũ hành đi qua đi lại cả ngày trong nhà mình đâu thấy.
Rồi tâm mù là tâm gì? Nói đi.
Rồi tâm mù là tâm không có sáng suốt.
Rồi gì nữa? Còn nữa?
Chưa có phát sáng rồi gọi là tâm mù. Tâm tối á.
Đúng rồi. Thầy nói là tâm mù là tại vì mình là đi tới giải tỏa mê mù. Là tại vì mình là thiên liêng mà mê mù. Tại sao? Là tại nói mình còn mê chấp. Mình chưa qua được cái giới mê chấp thì mình chưa có tới trọn lành. Cho nên mình vẫn còn ở trong cái mê mù.
Tại sao mà thầy cắt nghĩa chữ mê là làm sao biết không?
Mê đó, thầy cắt đó.
Giờ thầy cắt nghĩa chữ mê là sao? Xuống đây thấy gái đẹp mà mình mê là sao?
Thầy cho mấy anh nói á.
Anh đang nói về cái âm với dương, như là trong âm với dương, dương thì sao? Là con gái, ở trong là phần âm hay là dương.
À, tại sao mình mê, tại sao mình nhìn cái gì mình cũng mê? Mình xuống cuộc đời thì mình mở mắt ra mình nhìn cái gì đẹp là mình mê. Mình thấy cái món này đẹp mình cũng mê, mình thấy cái người này đẹp mình cũng mê. Là tại thầy nói là mình chỉ thấy cái chuyện bề ngoài thôi à, mình không thấy cái chuyện bên trong. Cho nên mình thấy cô gái đẹp, mình thấy cái vẻ đẹp bề ngoài nó thích, hợp nhãn với mình thích. Nhưng mà mình không thấy cái xấu bên trong. Người ta kêu là mê à, mê. Bữa hôm nghe thầy nói cắt nghĩa cái chữ mê.
Anh bảo cho em hỏi tới lại hồi nãy chút xíu là thầy nói câm là mình nói không ai muốn nghe, là ai đó là những người thế gian hay là người trên thiên đàng?
Mình đó là người thế gian á, là mình nói người thế gian người ta không muốn nghe, tại vì mình không có phát ra những cái từ quan, mình không có phát ra những cái tên, mình không có khai triển được cái từ quan và cái thanh quan, cho nên khi mình nói ra những cái lời nặng trĩu không à, đâu có ai muốn nghe mình. Mình phải tu thanh nhẹ, mình phát ra những cái lời thanh nhẹ, người ta mới thích lại nghe mình chứ. Mình nói lời nặng trĩu không, đâu có ai muốn nghe. Không có gì để khai mở cho người ta hết, người ta đâu có muốn nghe.
Anh bảo thầy hiểu như vậy nè, thầy em tưởng là thầy nói thầy á, những khi thầy nói những cái bài hay, thời đó mình không có hiểu, thầy kêu tu đi hay gì nhưng mình không hiểu, mình không có nghe lời thầy á, không em đã hiểu vậy không đúng không?
À, thì mình câm á, là mình nói không ai muốn nghe, là mình chưa mở cái huệ khẩu. Mình chưa nói ra những cái lời sáng suốt được á, là mình còn nói những cái lời phàm trược á, mình không có khai mở cho. Tại sao thầy mở miệng thầy nói mình thích nghe, thấy không?
Không anh, nhưng mà thầy nhiều khi thầy cũng kêu mình tu đi mà lúc đó mình đâu có biết đâu, mình cũng đâu có nghe đâu.
Thì mình đâu
có... thầy đã có cái
thầy nói tu đi nhưng mà ông Phật cái đó, ông Phật cái thế gian ông nói mình còn không hiểu, nên nói chuyện với ông Phật ở trên trời. Ông Phật ở trên trời ông ban chiếu xuống, ông nói mình nhắc mình hoài mình đâu có nghe, tại cái đó mình biết thiệt. Mà xuống cái thế gian này đứng trước mặt ông Phật, ông nói mình nhiều khi mình không hiểu. Là cái trí mình nó không có mở, là mình biết là biết cái chỗ đó, cái chuyện chân lý nói mình không vô. Nhiều khi thầy nói, nhiều khi giảng vậy chứ nó không hiểu gì hết đó, 6 tháng sau nó cũng chưa hiểu nữa. À, là nhiều khi nó hiểu được 5-10% mà nó ráng tu thời gian nó mới hiểu thêm. Tại chân lý đâu phải dễ hiểu, đâu phải ai nghe cũng hiểu đâu. Nhiều khi hiểu sai nữa. Nhiều khi hiểu sai nữa chứ đâu phải nghe là hiểu đâu. Chân lý mà cái chuyện thanh nhẹ mà nếu mà mình không thanh nhẹ mình đâu có hiểu. Rồi chứng minh là mình là còn trần trược á. Cái ý ông nói là mình còn phàm trược quá đó. Mở mắt thứ ba đâu phải dễ. Đâu phải dễ mở mắt thứ ba. Cái đó là mình vượt rồi, mình vượt mất rồi mình mới mở mắt thứ ba chứ dễ gì mà mở được thiên lý nhỉ. Ngồi ở đây mà nghe ông Phật nói làm sao mà tâm tương ứng với ông, mà nghe ông Phật nói cũng như ông Tư mà nghe Đức Phật Di Đà chuyển xuyến viết cuốn lại cuốn chú giải kinh A Di Đà vậy đó, không phải dễ. Cái đó là trình độ Phật rồi. Thành ra mình là người phàm thế nào cũng bị đuôi điếc câm, mà chỉ có Phật hết đuôi điếc câm thôi.
Cũng như hồi nãy chị Hồng nói đó, là cái đó đi lên cao rồi thì tới cái trình độ của Phật rồi thì nói tới cái ba cõi, cho nên đâm ra đó là thầy mình là nói cái câm đó là như vậy đó. Cái ý cái đó là cũng là cũng ý câm nhưng mà ở trình độ Phật. Thầy nói đó, thầy có nói anh bảo đem đạo pháp của Thích Ca Mâu Ni mà nói với một người say rượu thì chắc họ cũng không có nghe, mà đem từ bi mà nói với người tranh chấp thì chắc họ cũng không có nghe.
Đúng rồi, họ đang tranh chấp mà mình nói chuyện từ bi trong đâu có ăn khớp.
Không hợp như vậy đó.
Không có hợp từng điển, thành ra nhiều khi ông thầy ông nói chuyện của ổng không à. Nhưng mà nhiều khi mình tưởng mình làm được phải không? Ông nói nhiều khi ông nói ra một kỳ công mà mới giải thoát. Nhiều khi mình tưởng là một kỳ công là trong một kiếp này, nhưng mà ông nói một kỳ công là phải nhiều kiếp mới đạt được một cái kỳ công đó, chứ đâu phải là một kiếp. Nhiều khi ông nói là con ráng tu đi, mai mốt con độ đời, con đi thuyết pháp đủ thứ hết trơn. Đâu nhiều khi ông phải đâu phải nói kiếp này. Sao đó mình nhìn lại mà nói ủa đi đâu phải đâu, vậy ông nói nhiều kiếp.
Có một cái chú đó nó nói là con muốn lên trên đó con nói với Thượng Đế là con không muốn quay trở lại nữa. Mà ở dưới đây thì con bắt mấy cái cô phụ nữ phá thai. Ông thầy em nói còn nhiều chuyện lắm, chưa có xong. Ở dưới đây mà lấy vợ hay là có mấy cô bồ lấy có thai tùm lum hết mà đòi lên thiên đàng.
Ông chỉ xin là bây giờ ông lớn tuổi rồi, cho ông lên trên ông tiếp tục ông tu thôi chứ không có xin gì hết. Rồi hết rồi ha, tu tịnh giải tâm mù. Bây giờ mình phải tu mới giải cái sự tâm tối của mình đó, là đám mây mù nó đang phủ trên đầu mình đó, thì bây giờ mình giải ra thì cái tâm mình nó sáng. Chứ nếu không mình không thấy đường đi, tâm tối thì thế nào cũng phạm tội.
Rồi, cho em hỏi em ha. Ông thầy có nói về ông Tư, cái này em có đưa lên rồi á. Ông Tư có, thầy nói là ông Tư á, ông có một cái phép, học cái phép thần thông. Và ông Tư á, tại sao đi nhanh hơn Đức Thầy? Đi nhanh lắm nha. Này em có đưa lên, không biết có ai nhớ không?
Thầy nói là ông Tư mở cái cánh buồm ở trên đầu á.
Rồi có gì nữa không?
Có cái người bợ, tức là nó có cái điển nó bợ đi lên.
Rồi gì nữa không?
Em chỉ nhớ vậy đây.
Có cái nón nữa, tôi có cái nón đi qua sông, nó đi trên cái nón đó. Nhớ
phép
không?
Phép thần thông
đó. Phép thần thông đó, ông Tư có thần thông. Mà ông Tư nha, rất là nghiêm nghị nha. Một cái gì của ông Tư á, mà làm sai á, là ông thầy sợ lắm đó nha. Ông Tư rất là nghiêm. Và ông Tư khác ông thầy ở một chỗ đó, là khi ông Tư để ý ông Tư khi 80 tuổi ông mới sắm ra đó, lúc ông rất là sáng suốt. 80 trở lên ông rất là sáng suốt. Mặc dầu con ông Tư nói là ông Tư không có sáng suốt, nhưng mà ông thầy nói ông Tư rất là sáng suốt. Để ý có phải ông mạnh lắm á. Ông nói chuyện cái lúc con đưa cái clip đó lên, lúc đó ông 81 tuổi là ông rất là mạnh nha.
80 là hậu đã sắm ra.
Sắm ra đó. Ông là còn 80 là ông còn sáng suốt khủng khiếp lắm. 81 vẫn còn giảng đạo nghe giống như người chừng 60-70 và ông Tư á. Tư cũng vậy đó. Cái hồn nó bảo tới cuối đời mà tới trước khi đi á, thầy nói trước khi đi 3 ngày á, những người đã biết trước là sẽ đi, và sau 24 tiếng là sẽ biết mấy giờ là sẽ đi. Đó là cái đó biết, đó là cái hồn ông Tư ở tới phút cuối cùng. Mà đối với ông thầy thì khác, từ năm 2000 trở đi tới năm 2000 cuối cùng là 2009 rồi phải, thì lúc đó thấy thầy chậm, từ 2000 là chậm lắm. Chắc là cái hồn cũng đi mất tiêu rồi.
Ủa khác, em hỏi bây giờ cái là em biết là đổ sư của mình á là mất năm 69 phải không? Mà sao cái băng đâu ra?
Không phải 67.
Ok 67. Hay tâm mấy à? Ok, nhưng mà tại sao lúc đó lại có băng mà ai giữ, mà sao anh chị lại có? Sorry cho em hỏi.
61 chứ. 61 cái đó là ở trên Movie Library á, nó có rồi. Library có lâu lắm rồi.
Không biết nguồn gốc, không biết nguồn gốc là ai. Giống như là ai thâu băng của Đức Tổ Sư nói, không có
bạn. Đó là bạn đạo thâu mà không biết ai thâu.
Thâu thôi, đâu biết ai thâu đâu.
Cũng như những cái băng của thầy ở bên Việt Nam mình đâu biết ai đâu.
Băng thầy thì em biết rồi, nhưng mà Tổ Sư mà để lại những cái gì đó mới là ghê cơ.
Thì có mấy bạn đạo đó, thật sự cái băng này nó có lâu lắm rồi, chị nghe lâu lắm rồi mà tại vì nghe không có rõ. Nó xấu lắm, nghe cản gốc nghe cũng sợ lắm. Rồi chị cũng lọc xong rồi làm không có nổi. Và cuối cùng có một người đưa lên thì chị mới thấy cái này tốt hơn, thì chị mới lấy luôn á. Chứ cái đó chỉ là...
Chị có hiểu là Đức Tổ Sư mình chỉ có vài ba người bạn đạo thôi. I mean, xin lỗi, không phải bạn đạo mà là đệ tử. Đức Tổ Sư giảng lúc nào ai thâu?
Thì lúc đó cũng đông à. Lúc mà giảng sấm là cũng thấy có vẻ cũng đông chứ đâu, ít phải không?
Có mấy các bạn, nhưng mà biết các bạn là mấy người đó, em nghĩ chắc có 4 người
đó. Ở bên Việt Nam, cái thời điểm đó mà... thâu á là ông Trần á, ông Trần là ba của chị Châu gì bên Tây Sát á, Trần á,
Trần
đúng đó. Ông Tư còn bao nhiêu đệ tử?
Nghe thì kể lại là anh Hồ Nhân Em lúc đó cũng thì cũng không có đông nhiều.
Ông thầy trong cái clip em sẽ ra đó, ông thầy chứ nó có 2 người à. Ông Năm với lại ông chú Chính Vàng thì có 2 người thôi.
À đó chắc đội tử vô vi chị, còn ông Hai nữa chi, ông thầy Hai đó.
Ông Hai là của bên Võ Phật. Rồi nghe ha,
bên
nghe
Võ
ha.
Phật mà cũng là đại
nghe ha. đại cái
hồi trước là ông tư để ra có mình tư cứ chín già ông làm gì à? Có ba người đó thôi mà ai ông nói là già chết rồi làm gì còn mình tôi lọt hoặc có mình tôi thì khi chín nhất định tôi phải làm thành mấy tôi thấy hay của quý của báu tôi phải làm
thầy nói cùng có mình ông này
thế thương quá hai trời có ba đệ tử mà hai ông chết
hai ông kia già quá chết rồi còn có mình thầy đánh à
trời. Cho nên những cái gì mà ông Tư để lại
em đi nhớ em đi dạ. Nhớ có lúc đó ông thầy có nói gì có cái người nào mà lúc đó ông thầy chưa tu cái nói có người nào mà mặt mày đẹp và mắt sáng cái họ thầy mới hỏi ông đó cái ông đó mới dẫn là ông Tư
bạn
à bạn cái đó là ông Trâm với ông Tị có luôn á chị này cũng có kể lại đó chị này anh Tư là ông mê ông Tư mà cho nên ông ráng tìm cho đủ cho ông Tư hay lắm luôn nha và em nói trước là ông Tư còn phần hai phần nữa nha một phần này là đã hai tiếng mấy rồi phần sau cũng hay nhưng mà phần này em thấy rất là hay cho nên em đưa lên kỳ này còn kỳ sau một tuần nữa chắc năm sau mới đưa nhưng mà
là
em thấy
6,
rất là hay
thứ sáu không chị
không, không chưa đâu
thứ
là
3.
Em bảo xong
chưa
chị nói tình này
kỳ không này, kỳ này á
kỳ này là vài tuần nữa
vài tuần nữa đi chị đưa đúng thời lắm
chưa có lọc xong
với lại cái ngày ông Tư ra đó là đúng cái ngày đó luôn á thì em biết tại sao chị đưa đúng ngày đó ông Tư có nói trong đó cái gì nó ta tính trước chứ
rồi ok có nghĩa là Đức Tổ Sư là thời đó cũng có vài đệ tử nhưng mà không biết ai thâu nhưng mà là cái đúng này rất là quý là tại vì đâu có nhiều đâu mà đã chạy thầy và nghe chị kể là Đức Tổ Sư có ba đệ tử mà hai ông mất rồi trời quá trời
thật nghiệp mà nhưng mà cái người mà chết cái chuyện A Di Đà đó là anh Tư ông thầy nói là ông Long Quang hay Lâm Quang vậy đó rồi có một cuốn khác thì nói là có ông Lạc ở Canada thì chị không hiểu còn ông hai thì nói có bốn người cho nên nó còn hơi lạ chỗ này chị chưa có tìm ra cái đúng chính xác là mấy người
tại vì nếu mà nói mà chết liên tục thì cũng mệt lắm á phải mấy ông đó phải chết lẹ lắm mới chết kiểu nhà báo mới chết nổi chết kiểu thường sao nói điển đâu có chờ mình.
Ông thầy nói ông Tư là một người không phải là người thường. Mà ông thầy cũng đâu phải là người thường. Ông thầy cũng đâu phải người thường. Ai ông mà tư, ở cái bên thì biết đó.
Ông Tư có một đệ tử là đủ xài. Không cần có nhiều quá mà chẳng.
Ông Tư đó. Nói cho mọi người nghe ông Tư đó. Ông thầy khác nhau chỗ này. Ông Tư để lại có ông rồi. Ông này ông để lại rất là nhiều ông. Rồi đó, ông thầy đó nha, khi mà có một cái cô đó tội nghiệp lắm, cổ nói, anh cho em hỏi cái gì đó là ông thầy ông la liền, ông la ông nói, ở đây không có anh em gì hết, ở đây chỉ có bạn đạo mà thôi. Cái clip đó nó nhỏ quá nên em không có đưa lên, tội nghiệp cái bà đó không biết là ai đó, cũng kêu anh em á, cho nên em ra đó, ông thầy thì khác ông Tư chỗ đó. Trời ơi, anh bảo người khác ông thầy chút xíu.
Quá vậy mà đúng là nhiều khi ha, mình nếu mà mình có đi, mình có hiểu được, có nhiều khi thầy rất là nghiêm nghị nha, nhiều khi lúc mà mình nói chuyện với thầy, nhiều khi mình không biết mình vô tình hay gì, mình nói thì thầy không có bắt lỗi nha, mà tự nhiên vô cái cuộc giảng hay cái gì em thấy, nhiều khi cái đó chính mà em cũng có nói mà sợ thầy không có la mình mà, với những người khác thầy rất là nghiêm nghị, thầy rầy đó. Anh chị có hiểu làm sao không?
Lúc chuyển xuống đó, thầy rất là nghiêm nghị. Cũng như chị mới nói được, cái người này rất là nổi tiếng bên Canada, hay hỏi lung tung nhiều câu hỏi lắm. Nhưng mà khi ra đúng năm 1998, không có dám nói lung tung. Hỏi đúng câu đó là lúc đó thầy xuống điển, thầy nói dữ lắm. Nhưng mà không phải là nói nhiều, nhưng mà nói chậm, nhưng mà nói rất là nghiêm nghị, không có dám hỏi giỡn. Còn ở khi ở Canada thì hay hỏi giỡn. Nhưng mà đi tới đó là không dám hỏi giỡn. Thì lúc đó là biết là có cái xuống điển. Tại cái năm đó cũng có xuống điển ông Tư. Cái năm đó chị Hồng chỉ có dự á. Rồi, đúng ra còn 4 câu hỏi, 5 câu hỏi của mà bạn đạo thì em để cho lại tuần sau. Tại những câu hỏi đó cũng rất là những câu hỏi rất là hay. Mà hỏi đạo, học đạo là phải hỏi đạo. Cho nên không có phải ngần ngại để mà hỏi đạo. Cái này không có đúng, tại vì ai cũng vậy. Ngay cả hỏi rồi em cũng phải học. Chứ không phải là em biết cái gì hết, em chỉ học. bạn nghe được anh chỉ chia sẻ lại thôi, cho nên không có gì mà rất rút mắt hết, và cũng không có gì mà mệt mỏi hay là không có gì mà khó chịu hết. Cái này là sự thanh nhẹ, tại vì khi mình nghe đạo là có sự thanh nhẹ, chứ không phải mình nghe đạo mình khó chịu. Nghe đạo mà khó chịu là không phải, thì đó cái hồn mình nó nằm ở đâu biết rồi ha. Thì đó mình phải hiểu cái sự thanh nhẹ nó mới hòa được cái sự thanh nhẹ, còn cái sự nặng trược nó sẽ bị kéo xuống liền, là tất cả mọi người đều bị sẽ kéo xuống. Tại vì tất cả những buổi học đạo thầy nói lúc nào cũng có thiên liên hết. Khi đó đó, mọi người nói, mọi người đóng góp, mọi người xây dựng là ở trên ta nhìn xuống thấy cái điển nó đi lên. Cái điển nó đang đi lên, đi lên, đi lên, đi lên. Còn mà có một cái người nào nó quận một cái là cái điển nó quần 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 cho đó liền. Tại vì lúc đó nó khó chịu á, nó sẽ quần 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 quần. Cho nên mọi người phải đi điển cái đó.
Cái điển mà trông thấy nó khó chịu mà chống đối là nặng. Còn hòa thì mình mới hòa được cái luồng điển thanh nhẹ bên trên ban chiếu xuống không? Thành ra mình phải hướng thượng dữ lắm.
Cho nên trước khi mà cho 5 phút mà niệm Phật, có chỗ em vui lắm nha. Em không biết mấy anh chị sao chứ khi mỗi lần mà mở cái bàn niệm Phật ra, cái đầu em cứ kéo, nó khó chịu vậy đó. Nó cứ kéo lên mà mình cảm thấy mình lân 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 trong người mình vậy đó. Nó thích vậy đó. Cho nên chỉ cần 5 phút là em thích lắm á. Chỉ cần 5 phút thôi là mình cảm thấy mình rất là thích. Mà mình có nghĩa là mình hiểu mọi người đều hướng lên. Cho nên nó cái sự rút của mọi người nó cũng giống như mình thôi. Em nghĩ là ai cũng vậy. Khi mình hướng lên thì nó sẽ đi lên. Mà mình quậy quạng là nó sẽ quay vòng vòng cái chỗ cái mức độ đó hoài, không bao giờ tiến được.
Vậy là nó còn kẹt á, khi mà cái điển mà mình nó không có được thanh nhẹ là nó còn kẹt. Tính chứng tỏ là nó chưa có thông á.
Rồi, đủ rồi đó anh Bảo.
Rồi.
Cái gì cho bạn đạo dạ.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đã đóng góp cho buổi học này được sung túc ha. Hẹn lại tuần sau. Xin cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn
anh Bảo. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn các bạn
Bảo. Xin chào
các
bạn. Anh Bảo, cảm ơn Ly.
Cảm ơn mọi người. Cảm ơn chị Hồng.
Chào anh Bảo nhá. Chào chị Ly. Chào.
Dạ dạ.
Chào chú Bảo. Chào chị Ly. Chào tất cả các bạn đạo.
Chào chị. Em chào anh Bảo. Em chào chị Ly.